Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể chư vị đồng tu hiện diện có mặt tại tỉnh thất Quan Âm cũng như đang online trực tiếp trên trang web vô lượng thọ.vn. Hôm nay là ngày 21 tháng 4 năm 2019, nhằm ngày 17 tháng 3 năm Kỷ Hợi. Hiện giờ là 8:54 sáng giờ Việt Nam. Dẫn nhàn đang có mặt tại tỉnh thất Quan Âm, Hiệp An, Đức Trọng, Lâm Đồng, Việt Nam, và A Di Đà Phật. Thưa quý vị, những ngày chủ nhật dẫn nhàn gác hết mọi công việc và xem công việc này là công việc quan trọng nhất đời người. Vì trong cuộc đời của dẫn nhàn, cái việc mà hoằn pháp, nghĩa là lấy cái chánh pháp là pháp môn tịnh độ để phổ biến cho tất cả mọi người trong cái thời gian mà pháp này, thời gian còn lại là 9.000 năm. Đây là cái việc quan trọng nhất đời người, nhất là quan trọng nhất cái cuộc đời của dân nhàn. Cho nên có những người hôm nay có mặt ở đây cũng như đang online trực tiếp để mà lắng nghe những điều dân nhàn chia sẻ, đó là một cái nhân duyên nó thù thắng. Tâm của mình nó tương đồng với nhau. Tương đồng nghĩa là quý vị thấy cái pháp môn tịnh độ nó giúp ích cho cuộc sống hiện sinh của chúng ta. Nó là một cái pháp môn giúp cho chúng ta liễu sanh thoát tử. Xin quý vị về đây cũng như những người đang online trực tiếp, là một cái nhân duyên hôm nay chúng ta ngồi lại với nhau để nói đến cái pháp môn tịnh độ. Hôm nay dẫn nhàn nói đến tịnh nghiệp tam phước. Cái phước thứ tư trong cái tịnh nghiệp tam phước thứ nhất đó là làm 10 điều thiện. Trong cái 10 điều thiện này đó, nếu mà mình làm được trọn vẹn 10 điều thiện thì mình được gọi là thiện nhân, là người thiện. Mà nếu không làm được 10 điều thiện này thì gọi là ác nhân. Mà người ác thì niệm Phật không vãng sanh được. Người thiện thì niệm Phật mới vãng sanh. Trong kinh A Di Đà nói là thiện nam tử. Thiện nam tức là người thiện, mà người nam, tử là con của Phật, tử là con. Thiện nam tử, thiện nữ nhân, nếu tích lũy thiện căn phước đức nhân duyên được đầy đủ và hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc, nhất định người này được vãng sanh. Phật không có lừa gạt chúng ta. Bây giờ mình làm sao mình phải trở thành một người thiện? Thì cái phạm trù của thiện đó là chúng tôi nói đến thân không sát sanh trộm cắp. Bữa nay nói đến cái nghiệp thiện của cái thân thứ ba là không tà dâm. Nếu tà dâm thì là ác, không tà dâm là thiện. Mà cái giới này là khó giữ. Được cái thân người này cũng từ cái tâm ái, cho nên mới nói là ái bất trọng bất sanh ta bà, niệm bất nhất bất sanh tịnh độ. Vì mình có cái nghiệp ái nặng cho nên nó sanh vào trong cái cõi ta bà này. Khi mà mình nhập thai là cha mẹ mình đang ân ái, cái linh thức của mình đi vào trong cái tâm thức giao cảm với nhau, và cái tâm mình nó nương gá nơi tinh cha huyết mẹ. Mà khi vào trong đó thương cha thì làm nữ, mà thương mẹ thì làm nam. Trong kinh dạy như thế. Nhưng mà không biết BD thương ai đó. BD tức là lưỡng tính. Về đời người ta gọi là hai phai gì, sang phai nhớt gì đó. Thì cái tính của người bắt đầu họ khởi ý niệm là hai tính, hai giới. Giới nữ cũng có, giới nam cũng có trong đó. Không có giới nào ra giới nào hết. Thì Phật không cho thọ giới tỳ kheo. Trong đó khi truyền thụ đại giới cũng như là các vị bị phạm vào cái việc mà gọi rằng là bán nam bán nữ, khi truyền giới thì các vị giới sư mới hỏi là trong này có ai bán nam bán nữ, bán là nửa, nửa nam nửa nữ. Nếu mà cái vị đó mà có bán nam bán nữ thì họ thương đàn ông chứ không thương người đàn bà phụ nữ. Mà họ im lặng, họ không có lên tiếng thì họ không đắc giới được. Cho nên hình ra tổ sư Ấn Quang ngài không có truyền giới, ngài đặt pháp danh thôi. Khi mình giữ năm giới được thì mình đối trước Phật thành tâm sám hối tu tập, tâm mình thiệt thanh tịnh và cảm nhận giữ được giới rồi, đối trước Phật mình phát nguyện thọ năm giới. Con hôm nay U Bà Tắc là thiện nam, U Bà Di là thiện nữ, đối trước Phật thành tâm phát nguyện giữ năm giới. Đọc ba lần như vậy mình đắc giới. Vì ngài sợ ngài truyền giới cho những người đó họ giữ không được, ngài bị liên lụy, chứ không phải ích kỷ gì đâu. Cho nên làm được con người, mang được cái thân làm người này khó lắm. Khó được mà dễ mất. Lắng nghe chỗ này. Quý vị được cái thân làm người rồi, quý vị thấy nó bình thường đúng không? Mà khi nó chuẩn bị mất rồi, quý vị mới lo lắng, quý vị mới tiếc nuối nó. Còn bình thường vậy thì quý vị thấy nó rất là bình thường. Cũng như là mình tìm được cái món đồ, mình quý chiếc xe, mình quý cái quần, cái áo, mình quý cái nhà, mình quý cái gì đó, nhất là tiền bạc, tiền mồ hôi nước mắt khổ cực quá cho nên mình quý nó lắm. Mà thường cái bản chất con người á, mình tìm nó khó khăn mình quý, nhưng mà có một thời gian rồi mình thấy bình thường. Cái tâm này gọi là cái tâm chán chường, hay gọi là thối chuyển. Thì cái chuyện gì nó thối chuyển cũng được hết trơn. Trời ơi, đi tìm được một cô vợ chảy máu mắt quá khổ luôn, đi o đi bế rồi đi gò đi gì đó tùm lum đủ kiểu hết trơn. Kiếm được cô ta về rồi, trời ơi, cưng như là trứng mỏng á. Cái vài bữa ở chung với nhau, nhìn lỗi với nhau rồi cái tâm xem thường, khinh nhờn, chán chường khởi lên rồi bắt đầu sỉ vả lẫn nhau. Nói nặng, nói nhẹ lẫn nhau. Có không quý vị? Có. Tâm này gọi là tâm thối chuyển, trước sau không như một, gọi là tiền hậu bất nhất. Thì con người này họ vô tu cũng vậy, trước họ tu rất là tinh tấn nhưng sau rồi họ phải giải đãi. Chứ Ấn Tổ nói là con người mà nếu mà chỉ chuyên nhất một pháp môn không, thì là hạng này là phải thượng căn. Một câu Phật hiệu, một bộ kinh thì hạng này là phải thượng căn, hạ tu không có chán. Còn nếu mà trung hạ căn thì phải có những cái pháp trợ hạnh, trì chú, phóng sanh, in kinh, làm tượng Phật, tụng kinh. Nhưng mà biết cái nào phụ, cái nào chánh. Chánh là pháp môn niệm Phật. Còn những cái trợ hạnh, cái phụ đó là trì chú, niệm Quan Âm. Trong văn sao là ngài nhắc cứ trì chú niệm Quan Âm là dự phòng hỗ trợ. Có những người nghiệp chướng sâu nặng quá, hỏi ngài niệm Quan Âm có được vãng sanh, ngài nói được. Cái lúc vãng sanh, Đức Quan Âm Bồ Tát tay cầm tràng phan hậu bảo cái cùng với Đức Phật A Di Đà xuống tiếp dẫn chúng ta vãng sanh. Một mình Đức Quan Âm Bồ Tát xuống cũng tiếp dẫn chúng ta vãng sanh được. Cái con người của mình nếu mà không có nhiều cái pháp lành trợ hạnh á, thì mình dễ chán lắm. Cũng như trong trời đất này, nếu mà nắng hoài thì không có cây cối nào chịu nổi, mưa hoài thì nó cũng chết. Có lúc nắng lúc mưa như vậy đó, thì cuộc sống này nó mới sinh tồn. Con người mình ở trong cái vũ trụ này nó phải vậy. Ăn cơm không, ăn cơm suông, ăn cơm trắng thì chịu không nổi, ngán. Mà nó phải có canh, có thức ăn đồ thêm vô. Đó là hạng căn cơ chúng ta phải như vậy. Cho nên hôm nay chúng tôi mới để cho quý chị trì chú. Mà cái này không phải là tự Giác Ngàn đề xướng, mà cái này là văn lời của Tổ sư Ấn Quang. Ngày trì một ngày ít nhất 50 biến, nhiều nhất là 75. Và rảnh là ngài niệm thêm danh hiệu Quan Âm Bồ Tát. Các hàng Bồ Tát họ tu đơn giản như vậy đó. Mà như là cái cách của ngài là hầu như nó không có thay đổi chú nha. Không phải hôm nay chị chú Đại Bi rồi mai Chẩn Đề rồi mốt Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn Thần Chú. Không, một chú Đại Bi ngài làm luôn thường xuyên suốt như vậy, chứ không thấy ngài đổi qua chú khác. Chỉ có thêm là chú vãng sanh sau khi tụng kinh xong. Cho mình nhìn sâu vào trong văn sao, thấy cái cách của ngài tu nó cũng vẫn là chuyên nhất. Mà trong cái chuyên nhất á, nó thêm những cái trợ hạnh để cho mình không bị chán. Ví dụ mình niệm Phật nó chán, mình niệm không vô rồi, mình có trì chú nó trợ hạnh, nó giúp cho mình. Cho nên đạo tràng hôm nay chúng tôi thấy rất ổn định. Tuy nhiên cái số lượng người niệm Phật đêm thứ bảy đến sáng chủ nhật hình như là cũng bị giảm lần. Đêm 2 giờ mấy chúng tôi nhìn lên thấy niệm nhiều hơn người. Niệm vàng vàng nhiều quá chừng. Người đi ngủ. Cho nên con người của mình, nếu mà mình gọi là thiện nam tử và thiện nữ nhân, là người con của Phật á, thì người này phải làm 10 điều thiện được 7 điểm, 70% trở lên á. Cho nên cái giới tà dâm là giới thứ 3 của thân. Chút nữa quý vị nghe cái lá thư của Ấn Tổ, Thầy Nhận Minh đọc cho quý vị nghe, là ngài nói là từ xưa đến nay khó ai giữ được. Anh hùng hào kiệt, những người xuất gia, những người cư sĩ, nếu mà không có một cái pháp lành an tâm mà nó trụ lên trên cái pháp tham dâm thì người này không thoát được nó. Vì tâm của mình nó trụ vô đâu là nó dính vô đó. Cho nên ngài Lục Tổ Huệ Năng nghe được một cái câu là ưng vô sở trụ mà nhi sanh kỳ tâm. Ưng vô sở trụ, nên trụ ngay chỗ vô trụ mà sanh tâm kia. Ngộ. Trụ chỗ vô trụ, nên trụ vô chỗ vô trụ là trụ ở đâu? Này Kinh Kim Cang hơi cao, lắng nghe nha. Nên trụ vào cái chỗ vô trụ là trụ nơi trong tâm thường trụ. Thì khi mà trụ nơi trong tâm thường trụ thì nó sẽ sanh ra cái diệu dụng là sanh tâm kia, tức là tam minh tứ trí ngũ nhãn lục thông. Nó sanh ra cái diệu dụng đó là từ bi hỷ xả vô ngã vị tha.
Còn chúng sanh trụ vào cái chỗ không đáng trụ, mà trụ đó là trụ vào sắc tài danh lợi, tài sắc danh thực thì, sắc thọ tưởng hành thức, trụ vô đó. Trụ vô cái sắc thân này nè, nó bệnh một cái là thôi lo lắng thuốc men sợ hãi run sợ. Bởi vì do nó đang trụ vô, nó chấp cái thân này là mình, trụ chỗ không đáng trụ, cho nên nó sanh ra tâm kia. Tâm kia đó là tâm phiền não, khổ đau, tiếc nuối, và giữ không được cũng phải mất. Lắng nghe cái chỗ này sâu lắm à. Trụ nơi trân tâm thường trụ. Cái thân này nó có đau bệnh hay là nó như thế nào đi nữa, họ thấy nó là giả, không đáng để mà trụ. Chỉ mượn tạm như chiếc bè qua sông, sử dụng nó trong một thời gian thôi. Còn mình thì dính mắc nó là kêu cổ mình luôn. Cho nên mình trụ cái chỗ không đáng trụ, và trụ trong cái sắc thọ tưởng hành thức. Tham ái, ăn nằm quan hệ cũng là trụ nơi cái thọ, cảm thọ dục lạc. Chúng sanh trụ trên đó. Phật Bồ Tát thì trụ cái chỗ vô trụ, trụ nơi chân tâm thường trụ. Mà trụ nơi chân tâm thường trụ không phải dễ trụ à. Các bậc thượng căn thượng trí vừa nghe Duyên Sạng rất cái tróc trong bụi tre, là Ngài Đức Sơn ngộ được cái tánh nghe, bắt đầu ông trụ nơi cái tánh nghe, sống 30 năm. Không phải dễ. Xưa nay mình trụ vô toàn là nơi cái giả, cho nên nó thành thói quen rồi. Bây giờ mà kêu bỏ cái giả đó đi để mà trụ vô cái chân thật là chân tâm thường trụ á, nó làm không được. Dám chắc là làm không được. Dẫu cho làm được chỉ nói trên lý chơi à. Cho nên thành ra Phật Thích Ca Mâu Ni mới ra phương tiện, nói là trụ nơi cái pháp, đó là câu A Di Đà Phật. Tự mình thắp đuốc lên mà đi, thắp lên với chánh pháp. Tự mình phải lấy cái tâm của mình đó, là cái ý thức vọng tưởng điên đảo, nó không có trụ nơi sắc thân, nó không trụ nơi tư tưởng là tưởng, không trụ nơi hành là xê dịch tốt xấu đúng sai của tâm, không trụ nơi cảm thọ nữa, và không trụ nơi cái thức nữa, mà trụ lên câu A-di-đà Phật, trụ lên câu Nam-mô A-di-đà Phật, trụ nên chú Đại Bi, trụ nên câu Nam-mô Quán Tham Bồ-Tát, trụ lên này. Lấy cái tâm của mình là cái tâm vọng động á, trụ nơi cái pháp này và trụ nơi hơi thở. Ấn Tổ nói thêm nữa, đó là trụ nơi cái nhớ số. Trụ ba cái này cho chắc. Và chắc chắn quý vị trụ lên đây, quý vị không thất vọng đâu. Còn trụ nơi cái thân của mình chắc chắn là sẽ thất vọng. Vì sao? Nó là giả một thời gian, nó bệnh, nó già, nó chết mà. Trời, bữa có bà cụ bà lên bà đi, bà run, bà đứng không nổi, bà kêu thầy ơi con bệnh quá, chắc con chết quá. Thì mình thấy bà đang trụ nơi cái thân của bà, đúng không? Đúng không? Đang trụ nơi cái thân của bà, và đang trụ nơi cái tư tưởng của bà bệnh. Chứ đúng ra cái chân tâm thường trụ nó không có bệnh, nó không có già, nó không có chết. Cái này là mình chỉ nghe cái mường tượng ý niệm vậy thôi, chứ mình sống được chưa được với nó à. Mà muốn sống được với nó đó, thì bây giờ mình trụ nơi câu Phật hiệu, trụ nơi trên hơi thở, trụ nên trên số đếm từ 1 đến 3, từ 4 đến 6, từ 7 đến 10. Thì mình trụ trên cái số, mình trụ nơi hơi thở, mình trụ nơi câu Phật hiệu, nó dễ trụ hơn là trụ trên chân tâm thường trụ. Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, bất trụ sắc thanh hương vị xúc pháp. Bất trụ là không trụ nơi sắc thọ tưởng hành thức. Kinh Kim Cang nó cao, giảng thì được chứ mà làm thì không nổi, không vô cửa nổi. Nói về cái lý tánh rồi. Bây giờ quý vị nhìn kỹ lại coi, nếu mà không trụ nơi sắc thân thì nó trụ nơi tư tưởng á. Mà đã nói tư tưởng thì gọi là thức, mà thức thì nó có cái sự gì đúng sai phải trái được mất hơn thua, mừng giận buồn vui thương ghét muốn, cứ trụ trên đó không à. Bỏ nó không dám, nó không dám bỏ. Xưa nay nó quen, bao nhiêu đời kiếp đến nay nó quen rồi, bỏ một cái là nó chưng hửng liền. Mà niệm câu Phật hiệu thì nó niệm không nổi, do nó trụ trên đó nó hết cái lực rồi, nó không còn một cái sức gì để mà có thể là nó trụ lên câu Phật hiệu được hết. Như vậy hôm nay á, mình trụ nơi câu Phật hiệu, mình trụ nơi hơi thở, nghe tưởng chừng đơn giản mà làm lâu ngày thấy nó kỳ diệu. Hít vô A Di Đà Phật, thở ra A Di Đà Phật. Cái người mà hơi thở họ ngắn, lần lần họ quên hơi thở là cái tâm mà nó phóng ra ngoài mạnh lắm. Giữ hơi thở không được mà kêu giữ câu Phật hiệu là chuyện khó. Mà được cũng một vài ba ngày, ngày vài câu chơi chơi chứ nó vô khỏi ra, vô công phu thì nó giữ được, nhưng mà nó lúc được lúc không mà ra khỏi là mất. Buổi sáng hôm qua tự nhiên mình công phu xong mình nói sao lạ vậy ta, một ngày mình đi lo chuyện này chuyện nọ là mình mất câu Phật hiệu, sao mình trụ lên những cái công việc, trụ chuyện này chuyện nọ đủ thứ hết mà đã xong rồi rồi nó vẫn cứ trụ lên đó, nó vẫn cứ nhớ lên đó, nó vẫn cứ suy nghĩ chuyện đó, mình không nó nhớ được câu Phật hiệu ta. Lý do gì? Mình mới hỏi lý do gì? Bởi vì mình thấy những chuyện khác là quan trọng hơn câu Phật hiệu, đúng không? Đúng không? Cho nên mình dễ dàng bỏ câu Phật hiệu thôi. Đơn giản là thấy những chuyện khác quan trọng hơn là câu Phật hiệu, cho nên nó trụ lên những cơn chuyện khác. Rồi bắt đầu gần mất thân mạng rồi bắt đầu mới sợ sệt, mới trụ lên thân mạng. Rồi lo lắng đủ thứ rồi nó cũng sẽ tan rã, bởi vì cái duyên nó hợp rồi bắt đầu nó phải tan. Một cái sắc thân này biết bao nhiêu những cái duyên nó hội tụ vô. Cạo đầu cũng cần phải có người sản xuất cái dao lam, dao lam phải có sắc. Rồi ăn là cũng phải có thức ăn, người trồng lúa. Rồi nước mình uống hàng ngày phải có người đào giếng. Hàng ngày phải có không khí, có ánh sáng mặt trời. Có cái ghế mình ngồi, có giường mình ngủ, có áo mình bận. Thì cả không biết bao nhiêu cái duyên nó hội tụ vô, nó mới hình thành một cuộc sống gọi là trùng trùng duyên khởi. Cái này có, cái này sanh, cái kia sanh. Bắt đầu cái này diệt, nó diệt từ từ, cái thân này bắt đầu nó tan biến đi. Mà cái người mà họ biết rằng cái thân này không phải thực sự là mình, mà chân tâm thường trụ pháp thân thanh tịnh là mình, họ chỉ nhận diện được như vậy. Và họ không trở về lại với cái chân tâm thường trụ được. Nhưng mà họ biết rằng là cái thân này nó là giả. Rồi từ từ họ trở về lại câu Phật hiệu, mà cái câu Phật hiệu là nó tương ưng với cái pháp thân thanh tịnh, nó tương ưng với cái tâm thường trụ. Chứ mình niệm lâu ngày thì cái tâm của mình nó hòa với câu Phật hiệu, với pháp thân thanh tịnh, với tâm thường trụ, ba là một. Vọng tưởng điên đảo là một, câu Phật hiệu là hai, chân tâm thường trụ là ba. Chúng sanh chúng ta giờ là vậy đó. Bây giờ mình làm sao mình hợp cái tâm mình với câu Phật hiệu, gọi là toàn tâm tức Phật, toàn Phật tức tâm, thì phải có thời gian đầu tư niệm. Và hai cái mà toàn tâm tức Phật, toàn tâm tức Phật, toàn Phật tức tâm mà nó đã tương ứng được á, thì chân tâm thường trụ với câu Phật hiệu, với vọng tưởng bây giờ nó là một. Thì Ấn Tổ mới nói là toàn tâm tức Phật, toàn Phật tức tâm, tâm Phật không hai, lúc đó là tâm không Phật hiện. Còn bây giờ mình chưa có toàn tâm tức Phật, mình chưa có toàn Phật tức tâm, cho nên thành ra tâm mình muốn Phật hiện Phật cũng không hiện, muốn quá là ma hiện có. Toàn tâm là ma, toàn tâm là vọng rồi. Ma ma Phật Phật cũng gia ta, ma Phật khác nhau chỗ chánh tà, giác Phật mê là ma đó vậy. Chân tâm là Phật, vọng là ma, vậy Phật ma chính do ta tạo ra. Ma ma Phật Phật cũng do ta hết, giác là Phật mê là ma đó vậy. Tâm tà tâm ác chiêu cảm duyên ác, chiêu cảm quả ác nhanh lắm. Cho nên con người chết vì cái tâm tham dâm tham ái đến 80%, không phải do số mạng đâu, do họ ăn xài, ăn nằm, không biết tiết dục. 40% là chết trực tiếp, còn lại 40% là gián tiếp, tức là chết vì bệnh, mà cái gốc bệnh đó là từ nơi tâm dâm tâm ái không giữ được. trụ nơi cái tâm thọ tưởng nơi cái tâm này không phải là của mình, mà mình trụ vô đó cho nên nó sanh tử luân hồi. Ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Ngài nghe cái là ông ngộ liền. Ngài lục tuổi hệ năng ngộ liền. Nghe người ta tụng kinh Kim Cang đến câu ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm là ngài ngộ liền. Thôi gửi mẹ cho người khác chăm lo, thay vì đốn củi nuôi mẹ. Cái bắt đầu ngài đi đến Hoàng Mai gặp Ngũ Tổ Hằng Nhẫn. Sống được với cái tâm này rồi á, là nói câu nào ra nó cũng trúng hết trơn. Bản thân chúng tôi thì sống chưa được với cái tâm này. Sống với câu Phật hiệu niệm mà cà trầy cà trật. Tu ba mươi mấy năm nay miệng thì niệm Phật, nhưng mà tâm thì nó cứ vọng tưởng điên đảo, nó chưa có nhiễm đạo được. Thực lòng như vậy, hổ thẹn vô cùng. Còn ngài là Bồ Tát quá thân, ngài nghe đến đây cái ngài ngộ. Ngộ được cái chân tâm thường trụ, nên trụ vào cái chỗ vô trụ mà sanh tâm kia. Đến gặp Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn. Ngài Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn hỏi: ông ở đâu đến đây? Kêu: con ở phương Nam. Người ở lãnh Nam, người mang riêng mọi rợ, cái phía bên Nam đó là người nghèo khổ dữ lắm. Kêu: ông đến đây để làm gì? Kêu: con đến đây xin để mong làm Phật. Kêu: người hướng Nam dân mang ri mọi rợ, người nghèo khổ dốt nát mà đến đây mà đòi làm Phật. Tổ ngày vặn lại ngày hỏi vậy thử. Thì hai người, hai cái tâm họ tương đồng với nhau, họ nói cái câu nào ra nó cũng tương đồng hết. Thì ngài Lục Tổ Huệ Năng mới nói: bạch ngài, người thì có hướng Nam hướng Bắc đó, người thì có trụ Đông Tây Nam Bắc, nhà cửa đẹp xấu, nhưng mà Phật thì không có Nam Bắc đâu. Ngài Hoằng Nhẫn khi nghe nói đến câu này là biết ông này ông trụ nơi cái chỗ vô trụ rồi, trụ nơi cái Phật tự Phật tánh rồi, ông trụ nơi cái chân tâm thường trụ rồi, cho nên nói cái nó có tương đồng. Ồ được, vậy thôi xuống giải gạo đi. Nhận liền, nhận cho vô làm Phật liền. Mà muốn được cái tâm đó phải hàm dưỡng mười mấy năm ở trong đó giải gạo, sống với cái tâm thân giải gạo mà tâm đang trụ nơi cái chân tâm thường trụ. Giả một thời gian này ngài đi xuống kêu: gạo trắng chưa? Kêu: gạo đã trắng rồi nhưng mà chưa có người sàng sảy. Tức là ngài nói là ông đã trụ nơi cái chân tâm thường trụ đó, đó là đã thường xuyên và đã đạt được tuyệt đối chưa. Mà hỏi cái câu nhà thiền hỏi hay lắm: gạo đã trắng chưa? Tức là tâm ông đã trở thành bạch tỉnh thức chưa? Tâm ông đã hoàn toàn thanh tịnh chưa? Ông trụ nơi cái chân tâm thường trụ đó, đó nó đã an trụ trên đó tuyệt đối 24/24 chưa? Ý là vậy. Thì cuối cùng sao? Ngài Lục Tổ mới nói: được rồi đó, gạo trắng rồi đó, tâm hoàn toàn thanh tịnh rồi đó. Cuối cùng sao? Ngài cầm mấy cây, ngài gõ lên cái đầu gậy ba cái, tức là canh ba, đi vô để gặp ngài. Đó là những cái thiền cơ, thiền ngữ, những cái biểu tượng đó vào. Gặp bắt đầu ngày tới, ngài khai thị một cái là ngộ triệt luôn. Cái lúc mà ngài hỏi gạo đã trắng chưa đó mới đại ngộ. Vừa vô trong canh ba vô ngài một cái là ngài khai thị. Và lúc đó Lục Tổ Huệ Đăng mới nói gì? Nào về tự tánh, nào về chân tâm thường trụ, vốn sẵn đầy đủ, phước đức công đức, tất cả mọi thứ quý báu nhất trong đó nó sẵn có, gọi là đầy đủ. Vốn sẵn đầy đủ. Nào về tự tánh vốn sẵn đầy đủ, nào về tự tánh vốn, nào về tự tánh vốn sẵn thanh tịnh. Mà chúng sanh không biết tự tánh thanh tịnh, chấp vào cái vọng tưởng phiền não, mà không có chấp trì danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, cho nên nó khổ đau. Nào về tự tánh năng sanh vạn pháp. Tự tánh nó không phải là pháp nào, mà nó sanh ra cái tâm tham, nó làm loài ngạ quỷ. Nó sanh ra cái tâm sân thì nó vô địa ngục. Nó ram ra cái tâm si mê thì nó làm loài súc sanh. Nó có cái cách, nó có cái tính chất là năng sanh vạn pháp. Nó không phải là cái pháp nào, nhưng mà pháp nào nó cũng sanh được hết trong 10 pháp giới. Nào về tự tánh vốn không dao động, không dao động. Ngộ được cái chân tâm thường trụ rồi, trụ nơi cái chân tâm thường trụ rồi. Còn mình là trụ nơi gì? Sắc thân, nơi tư tưởng tốt xấu đúng sai, nơi cảm thọ, nơi hành, nơi thức. Trụ nè nhà, trụ cửa, trụ đủ thứ hết trơn. Thường quý vị nghe lắng nghe nha. Mình ở chung với cha mẹ từ nhỏ đến lớn, người nào có hiếu họ thương cha mẹ lắm, họ lo lắng cho cha mẹ lắm. Nhưng mà khi bắt đầu họ có chồng, bắt đầu là họ trụ nơi chồng, nơi cho con, bắt đầu tình cảm với cha mẹ nó loãng bớt, nó nhạt nhè bớt cho coi. Có cảm giác đâu? Có không? Có. Vì cái sức của mình mà lo bao quát, mà thương bình đẳng như Phật Bồ Tát á, mình làm không được. Cái ai mà thương vợ, thương chồng, thương cha, thương mẹ, thương con, thương cháu, thương người dân nước lã mà nó bình đẳng y như là con đỏ, là một không? Cái này chỉ có tâm Bồ Tát, chứ tâm phàm phu làm không được chuyện đó à. Mà đã có tâm phân biệt không bình đẳng á, thì khi mà có chuyện gì thì nó dồn tâm vô trong đó, nó trụ vô trong đó. Mà trụ vô cái giả đó, trước sau gì cũng mất. Trụ cái thân này còn mất, đừng có nói trụ vô vợ, trụ nơi chồng, trụ nơi con. Nói như vậy không phải là mình không có lo lắng, mình không có trụ. Mình lo nhưng mà mình không có bị dính mắc trong đó, gọi là không trụ. Cũng như hôm bữa chúng tôi kể, có một vị thầy vừa chúng tôi nói, thôi ở đây lo cho mẹ thầy đi. Cái này dẫn dàng nói chân thật. Khi mà thầy mất mẹ rồi, thầy mới thấy cái nỗi lòng nó trống vắng mà nó hiu quạnh. Mình gọi mình nói hết chân thật bằng tấm lòng năn nỉ. Dân nhàn không có lừa gạt thầy. Tuổi đạo như tuổi đời nó lớn hơn thầy. Dân nhàn nhắm chắc thầy đi như vậy, ra bên ngoài nó khổ dữ lắm. Nó khổ nhiều thứ lắm. Bởi vì mình chưa có một cái phước báu, mình chưa có giảng pháp được, mình chưa có một cái đạo tràng, mình chưa có một cái vốn về giáo lý, cũng như là cái dụng công tu hành, rồi phước báu ra bên ngoài sân băng sát bát lắm. Mà thường chúng tôi thấy mấy thầy muốn đi là hầu như công phu công quả, bỏ lơ thời gian là chịu không nổi. Cái tâm nó không tương ưng với cảnh giới đó là phải la ra đi, chịu không nổi, suy nghĩ thành khối. Thì họ trụ nơi cái việc họ muốn đi rồi, bây giờ mình phá cái ý niệm đó đi phá không nổi. Họ mới khởi niệm lên họ nói mình thì có thể phá được, có thể nói họ thay đổi được. Nhưng mà họ để cái tâm vô đó lâu ngày rồi mình nói không được nữa. Cho nên con người chúng ta nếu không trụ nơi chân tâm thường trụ, thì chúng ta trụ nơi câu Phật hiệu, trụ nơi hơi thở và trụ nơi nhớ số, thì con người này sẽ an ổn. Mà bỏ cái chân tâm thường trụ, bỏ câu Phật hiệu, bỏ hơi thở, bỏ nhớ số, thì Ấn Tổ nói hàng thượng căn á, thì họ có thể tự tại. Tuy rằng á, thân của Bồ Tát Quan Âm ở Phổ Đà, ở trong cõi này, ở Trung Quốc á, nói là Bồ Tát Quan Âm ở Phổ Đà, ở núi Phổ Đà, mà tâm của Ngài vẫn gì? Vẫn đi mười phương pháp giới độ sanh. Thì cái hàng Bồ Tát, còn chúng sanh mình làm không nổi. Bây giờ bắt cái tâm mình nó phải quay lại câu Phật hiệu với hơi thở. Mà không dễ gì bắt một ngày một buổi được đâu. Phải 8 đến 10 năm mà phải thực sự là muốn làm. Phải tin ưa hết lòng. Và đây là cái phao cuối cùng của cuộc đời chúng ta. Và đời này nếu không có cái phao này, không có câu Phật hiệu hơi thở với đếm số này, và không có muốn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thì chắc chắn đời sau phải đọa lạc. Là Phật gia Thường Tịnh Hạ Không nói, một là đi lên cực lạc, hai là đi xuống. Chứ được cái thân làm người này, đời sau có thân làm người không phải dễ đâu. Một là họ gặp thiện tri thức khai thị, họ nỗ lực tinh tấn, họ tu tập, họ tích đức, họ là một người thiện nam tử thì họ đi lên. Còn không thì họ bị nhiễm trong ác, nhiễm nhanh lắm. Vừa rồi có một cái cô Phật tử, cô bên Mỹ, cô gọi về mà chúng tôi ít cầm số điện thoại. Tự nhiên bữa có công việc cái rồi cầm. Cô hỏi phải thầy Giác Nhàn không? Kêu phải. Cô nói thầy hoan hỷ khai thị giúp đỡ con. Con khổ đau quá rồi. Hỏi sao khổ đau? Khổ đau vì anh con chơi bài bạc không biết cái gì ở bên Mỹ mà nợ cả 100,000 đô. Ba mẹ con bán hết tiền bạc, không đủ trả. Bây giờ không tìm tiền ra được, ảnh kêu ba mẹ con phải đi mượn cho ông treo cổ ông chết. Ông lấy cái sợi dây ông cột sẵn trên cái trần nhà đó rồi. Ông kêu cha mẹ đến, ông kêu giờ không có tiền vài ngày nữa là ông cột ông chết. Mà nghe vậy mới thấy rùng mình rợn óc, mới kinh khủng nữa. Cái người mà cho mượn tiền không thích mẹ của cái chú này, kêu bây giờ chú phải về hành dâm với mẹ chú ấy. Nếu mà không làm là tôi ép chú phải trả tiền, gây khó dễ cho chú đó. Ông về ông phải hành dâm với mẹ ông. Thì trong xuân sao Ấn Tổ nói cái thời đại hôm nay là dâm mẹ dối cha là cái chuyện này nó quá nhiều loạn rồi. Hãy kêu con kể cho thầy, thầy đừng có kể cho ai, kêu thầy có biết tên con ai, gia đình con ở đâu đâu. Thầy kể để cho minh chứng cái lời của văn sao Ấn Tổ nói là con người hôm nay dâm mẹ dối cha, giết cha quá nhiều. Nghe đến đây chúng tôi giật mình luôn, chết rồi. Nó khóc bù lô bù loa, nó kêu cả gia đình con bây giờ rối tung rồi. Con tưởng qua Mỹ là một thiên đàng, cuối cùng qua Mỹ một cái xã hội nếu không có đi vào cái nguồn máy để làm ăn thì nó phải dăng ra cái nguồn máy gọi là sa đọa kinh khủng luôn. Thì mình thấy rằng cái con người mà ở cõi trần này, ở cõi đời này mà không có câu Phật hiệu, không có pháp lành, không có môi trường để mà hàm dưỡng, không có người thiện tri thức nhắc nhở thì nó lún vô điều ác nhanh vô cùng. Không dâm mẹ, không dâm với vợ quá đáng thì cũng dâm với người khác, không thoát khỏi nó đâu. Nó trụ lên đó suốt ngày mà, nó có sẵn trong đó nữa mà, cái cảnh bên ngoài nó có sẵn rồi mà. Mà không có câu Phật hiệu để kìm, không sợ nhân quả nữa thì người này ác làm sao họ tránh được. Thì Văn Nhàn nói là con đang trụ nơi anh con. Con mất hết con người của con rồi. Con người chân thật của con không phải là đang khổ đau như vậy. Bây giờ con khổ đau giải quyết được gì đâu. Con về con nói anh con chửi anh con giận anh con nói gì đi nữa cũng không thay đổi được không? Đang coi như là lửa đổ thêm dầu không giải quyết được mà con khổ đau. Sao tự nhiên bây giờ mình với ổng đời trước không có là gì hết trơn, cái đời này cái đủ duyên cái mình gặp nhau, cái bây giờ mình nhận là anh, là cha, là mẹ rồi, cái bắt đầu mình khổ trong đó. Bây giờ cái ông thanh niên khác ông bị vậy con có khổ không? Kêu không. Ông thanh niên khác kệ ổng cho cái gì dính dáng đến con đâu. Nên kêu đã, ông thanh niên khác con không trụ cho nên con không khổ, cho nên con trụ nên ông anh con cho nên con khổ. Bây giờ con trụ nên câu Phật hiệu thì cái khổ về anh con biết, nhưng mà con không khổ. Con biết ổng là người ác gây rắc rối với gia đình của con, nhưng mà con không khổ. Bắt đầu con mới gì? Về nói cái lý nhân quả cho mẹ con nghe. Đời trước mẹ cũng hành dâm cưỡng hiếp anh là con của bà cụ, là cưỡng hiếp như vậy, đời này nó phải nhân quả trả vay. Đó là nhân quả không thể nào thoát khỏi. Con nói cái lý nhân quả cho mẹ con hiểu, khỏi ức oán. Tiền bạc mình nợ bây giờ nó đòi chứ. Thí dụ con đâu có nợ mẹ con giúp đỡ con đâu có đòi đúng không? Vì con đâu có nợ, con đến để báo ăn mà. Anh con báo oán mà đòi nợ luôn, báo oán tới là hành dâm, đòi nợ là bắt phải trả tiền. Thì con chỉ có báo ăn báo oán đòi nợ trả nợ thôi chứ cái gì đâu đó. Bây giờ khi mà con hiểu ra được cái đạo lý này thì con chân thật con niệm Phật. Con nói con nghe đĩa thầy nhiều lắm mà sao con không hiểu chỗ này. Kìa con nói trong đó mà không có chịu lo niệm Phật công phu cho nên đụng chuyện nó phải vậy đó. Nghe nhiều lắm mà nghe xong rồi đâu có áp dụng được đâu. Sai ly đi dặm luôn. Nói cũng khoảng nửa tiếng sau. Cái trời ơi sao tự nhiên con thấy hết khổ rồi. Kìa hồi nãy giờ là cái lời của thầy đang ở trong con người cho con. Trên cái vị trí mà anh con nó bị tách rời ra, nó không còn cái nồng độ để con suy nghĩ, cho nên con không thấy khổ nữa. Nó kêu đúng rồi, hồi nãy giờ con nghe thầy nói xong con quên anh con à. Nhưng mà cái nồng độ mà con nhớ anh con bao nhiêu năm nay nó mạnh hơn thầy, cho nên khi con hết nghe thầy nói rồi bắt đầu con không có niệm câu Phật hiệu, anh con nhảy vô người con nữa cho coi. Nhảy vô trong tâm con á, con trụ nên ông anh con. Hiểu không? Giải quyết được gì đâu. Nếu họ là người thiện thì mình còn gì nói nữa. Họ là ác rồi nói không được đâu. Bây giờ tự thân mình phải tốt, đem cái công đức Phật hiệu mình hồi hướng cho ông. Đem cái công đức Phật hiệu, cái lý nhân quả nói cho cha mẹ mình khỏi oán ức với ông, để khỏi dây dưa con nợ này đời sau trả nữa. Nghe xong kêu trời ơi thôi con mong thầy làm sao mà bữa nào con gọi được thầy bắt máy giùm con, hoặc thầy đưa thị giả của thầy, thầy nói cho ba mẹ con, chứ ba mẹ con giờ đâu khổ cùng cực luôn, ăn không ngon ngủ không yên. Nghe như vậy khổ quá, đi quy y mà ăn chay được tháng có hai bữa à, hai ngày à, không biết đạo cho nên khổ đau cùng cực luôn. Kêu cái này thầy không dám hứa, bởi vì đủ duyên mới gặp được. Con nghe pháp rồi thầy nói cái con cảm được liền, cho cha mẹ con không có nghe pháp thầy, thầy nói dễ gì họ nghe, mà họ nghe rồi họ để đó, cho họ không có hết cái nỗi khổ niềm đau, không có tin được câu Phật hiệu đâu. Con đây mà con nghe thầy quá chừng luôn, mà bây giờ cuối cùng đụng chuyện con đâu có qua được đâu, là do cái công phu của con nó còn kém, cho nên con không trụ nơi cái công phu, trụ nơi cái câu Phật hiệu, cho nên con trụ vào anh con rất dễ. Nhớ nhớ cái, biết cái cảm giác nào, cái chỗ này quan trọng, cho nên nó tới nó lui. Nhớ nhớ cái chuyện nào, thân bằng quyến thuộc có chuyện gì cái nó rớt vô tâm bình, mình trụ trong đó liền, ngày đêm cứ nhớ nghĩ nó. Mà chính những cái chuyện nó phá cái công đức của mình nhanh lắm. Khi trụ lên đó rồi, nó phiền não, nó buồn giận, nó đủ trò đủ chuyện trong đó hết trơn, nó phá tan tành cái công đức trong tâm mình. Cái chuyện xấu nó để trong này nhanh lắm, bởi vì tâm mình nó xấu sẵn rồi. Còn cái chuyện tốt để sao nó khó quá, mà cái chuyện xấu chuyện ác nó để sao dễ quá, hay dính trong đó hoài lấy không ra, nguy hiểm vô cùng. Bởi vì mình không quen trụ nơi câu Phật hiệu, nó có cái lực, mình để không không đụng cái gì nó bám vô nó, như mũ mít gỡ không ra, như keo 205 dán sắt biết không, đụng vô cái dính gỡ không ra. Nghe thì tưởng chừng dễ, mà hàng phục cái tâm không phải là đơn giản. Đó, ngay nơi hơi thở với thầy, mấy chú, mấy cụ, mấy sư cô, mấy Phật tử hàng ngày nhớ được bao lâu để hít sâu vô. Bởi vì mình không trụ trên cái hơi thở nó quen, chứ mình làm không có có nhớ đâu. Bây giờ phải tập lại, tập từ từ, từ từ, từ từ, một tháng, một năm, mười năm thời gian, bắt đầu cái hơi thở nó sâu vô, cái khí lực nó có rồi đó. Thì gọi là khí nhẹ sâu thì tâm nó an, quyết nó lưu thông. Từ nơi cái khí lực này nó làm cho cái tâm an. Còn cái tâm mà kêu nó an liền, không có một cái pháp gì để cho nó trụ vô cho nó an, đố cái gì cho nó an được. Trụ nơi hơi thở, trụ nơi câu Phật hiệu, hít sâu, gọi là khí là không khí, hơi thở nè, nhẹ sâu, tâm nó an trong đó, kèm câu Phật hiệu nữa là tuyệt. Thì người này sức khỏe sẽ kéo dài, sống lâu, tinh thần sảng khoái, ăn cái gì cũng ngon hết trơn, ngủ cũng ngon, ngày nào thấy nó cũng vui vẻ sung sướng trong lòng. Còn không trụ nơi câu Phật hiệu, không trụ nơi hơi thở, trụ những cái vô thường á, là thân mình vô thường, tâm vô thường, hoàn cảnh vô thường, vợ vô thường, con vô thường, toàn là trụ cái chỗ vô thường, để rồi nó sẽ mất mát rồi khổ đau trong đó. Đúng không? Đúng không? Nghe nó rõ cái lý rồi, nghe rõ cái lý rồi. Nhưng mà để làm đạt được cái sự này phải có thời gian. Ngồi nghe cái lý là giờ hiểu rồi đó. Biết là cái sắc thân này nó giả là vô thường, là thân vô thường, hoàn cảnh là nhà cửa, cuộc sống vô thường, con cái, tiền bạc, tất cả là vô thường, nó không có thương con. Dẫu cho nó là thường, nó chưa mất trước mình mà mình mất trước nó, thì nó cũng thuộc là vô thường rồi. Nghiệp chướng, tâm thức, tất cả mọi thứ nó không phải là thường, thường còn, bất di bất dịch, chỉ có chân tâm thường trụ là thường còn. Bây giờ muốn trở về chân tâm thường trụ thì trụ nơi câu Phật hiệu á, từ từ nó trở về chân tâm thường trụ. Chắc chắn là con đường đó đi là đúng, đúng quỹ đạo rồi. Con đường đó là chắc chắn đúng quỹ đạo rồi đó. Còn trụ nơi tham sân si á, tà dâm, tà sắc, danh thực thì, sắc thọ tưởng hành thức á, chắc chắn là lệch đường rồi đó, bảo đảm rồi đó. Trước sau gì cũng phải khổ đau rồi đó. Cái cô đó cũng nghe xong cô nói: trời ơi, sao giờ nó nhẹ nhàng trong người, nó đỡ khổ dữ vậy ta. Ai kêu cái tâm con nó buông ra. Ông anh con nãy giờ con nghe thầy nói chuyện nửa tiếng, là cái tâm con đang trụ nơi cái lời của thầy nói, hiểu rõ được chân lý cho nên con an vui. Họ chỉ nói nghe qua điện thoại nửa tiếng không, mà trong lòng họ hoan hỷ an vui. Cho nên thành ra là mình nghe pháp, nó sanh ra pháp hỷ, gọi là pháp hỷ thực. Đây là một món thức ăn tối thượng. Bây giờ đang pháp hỷ thực nhưng mà nó cũng gì? Vô ngủ thiền à? Biết ngủ thiền không? Thì cái não của mình, cái óc của mình á, cái tư tưởng mình á, nó không kịp, nó không chịu nổi với cái môi trường này. Nó mệt quá rồi. Vì khí lực nó cũng kém, không có hít thở. Tâm lực nó cũng bất an. Nghe người ta ngồi vô đây nghe pháp, mình cũng vô cho nó vui vậy, chứ chịu không nổi với cái môi trường này. Rồi gì? Tinh lực mình cũng không đủ nữa. Nhất là người phụ nữ, vừa là sanh đẻ, vừa là kinh nguyệt hàng tháng, cái sức của con người mình nó bị cái thân này nó hành mình quá cỡ rồi. Mà cái tuổi trẻ, hồi sáng hòa thượng nói, cái năm hai mươi mấy tuổi ngày tu là thức ba ngày ba đêm không mệt, nhưng mà hôm nay nó tám mấy là một đêm là đuối rồi. Cho nên trẻ mà không tu, già già tu không được. Mà hết sanh con, hết kinh nguyệt, đến 49-50 tuổi rồi, lúc đó là con người mình coi như là gì, nó hết xí quách rồi, nó xìu rồi, bắt đầu bắt nó tu. Mà có nhiều người 60-70 tuổi cũng kêu từ từ, cũng chưa có tu. Còn bữa đi ra mua cái chậu á, có cái bà già đó ghé ngang mua cái chậu về làm cây kiểng, trồng mấy cái cây, cái ngồi nói chuyện với bà, kêu bà, bà làm một ngày, bà làm ngày hay làm giờ hay làm tháng? Mấy cô, con làm giờ. Hỏi giờ bao nhiêu? Kêu 25 ngàn. Mà bà ốm tông ốm teo à. Kêu bà, thôi bây giờ bà về chùa thầy á, bà la, bà niệm Phật một giờ, thầy đưa bà 25 ngàn được không? Cái này thầy nói thiệt chứ không phải nói chơi đâu. Bà suy nghĩ, bà kêu không, buồn lắm, làm vậy nó vui hơn. Thế rồi bà nói là nếu mà về mà làm cây thì được, tôi có cái nghề là chuyên cắt cây đồ, tỉa cây đồ, thì về làm cây thì được, cắt cây, tỉa cành thì được, chứ niệm Phật không được đâu. Bây giờ tỉa cây đồ còn về với ông chồng đồ được, chứ ở trong đó niệm Phật sao về. Nghe kêu là trời ơi, về niệm Phật ngồi A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, sướng đến giờ thì đưa 25 ngàn, sướng thí mồ, sướng quá chừng vậy mà không chịu làm, đi làm khổ cực. Mà kêu tôi thích cực như vậy thầy. Trời ơi, nó trụ lên cái nghề làm chậu đồ, cái trụ lên đó nó quen rồi, giờ kêu nó trụ câu Phật hiệu dễ gì trụ, có lợi gì đâu. Niệm nó mệt chết đi, tôi ở trong đó tôi niệm tôi quải lộn với mấy bà già sao. Nói vậy. Trời, mình kêu đúng là kẻ đáng thương, thương quá trời thương đúng không? Lỡ mai chết rồi sao ta? Không, mình nói thật lòng á, nếu mà bà niệm á là cho 25 ngàn một giờ á, chắc chắn hỏi bà làm được một ngày mấy giờ, kêu 8 giờ, kêu 8 giờ thì trả cho bà đủ 8 giờ, đâu có sao đâu. Không, làm được không? Ở đây trồng làm chậu đồ nó vui hơn. Trong này ai muốn niệm không? Trả tiền vậy. Trước có cái ông thầy đó, ông thầy đó, ông ra ông gặp, ông thấy cái bà bán vệ đường á, bán mấy cái đồ thuốc, rồi bán đồ gì cái sập nhỏ nhỏ ở đường. Ông thầy, những cái bà, chắc ông thầy này ông đủ đức độ, ông kêu cái bà này vô niệm Phật nổi, còn mình kêu bà già làm chậu mà không vô nổi. Cái bà về chùa tôi bà niệm Phật đi, thay vì một ngày bà bán bà lời được 50 ngàn thì tôi gửi cho bà 50 ngàn. Ông ngồi nói chuyện đổi cái bà già chịu, bà chịu về. Nó kêu vậy thì tôi về tôi niệm Phật ở nhà thầy thôi, tôi về tôi ngủ với ông chồng tôi ngang, tôi còn ông chồng á. Ừ thì bà về bà ở ngủ được không sao. Ông thấy niệm Phật tối giờ ngủ đi không sao, giờ đâu có bác ở luôn được mà lo. Bà mừng quá kêu được, bác thuốc đồ cái bữa 50, cái bữa đâu đến 50 đâu mà niệm Phật cái bữa một ngày được 50, sướng quá. Bây giờ ông niệm cái bắt đầu cái gì, ông lấy tiền ông đưa, cái hết tiền rồi ông bán chuông, với giờ sao, lấy chuông bán, lấy mỏ ông bán, mà Phật ông dám bán thôi. Bán hết rồi mấy ông đệ tử ông kêu chết rồi thầy, kiểu này đói chết á. Cái ông kêu tin Phật đi, bà này bà niệm Phật cứ đưa tiền cho bà đi, thời gian Phật cho cái khác không sao đâu con. Mấy cái người Phật tử cũng như là mấy đệ tử là đâu có đủ niềm tin đâu, cũng lo. Kêu bán hết vậy ở đói sao, kêu ở đói ăn cháo không sao đâu, còn gạo ăn cháo không, uống nước lạnh đi khất thực rồi kệ, cứ cho bà già niệm Phật đi. Cái bà niệm một thời gian sau, quý vị biết bà xuất hiện cái gì không? Tệ lắm cũng 5-6 tháng bán gần sạch chùa, gần hết rồi. Cái tự nhiên bà xuống bà lấy cơm nguội á, bà ăn. Bởi vì có nhiều những lúc bà niệm Phật đầu tiên là bà nhớ tiền đến giờ để về lấy, sau bà tập trung bà niệm Phật cái là có những cái bữa bà nhớ đến lấy, cái bữa bà quên lấy, rồi thôi để mai lấy cũng được. Thì bà niệm từ từ có bữa nhớ bữa không, bữa nhớ bữa không, lần lần cái bắt đầu gì, xuống ăn cơm lấy cơm ăn mà sao trong miệng nó ngọt liệm mà. Ô sao trong miệng mình nó ngọt dữ vậy ta. Rồi tự nhiên cái lòng mình an vui, bà không thấy buồn chồng buồn con, cái lòng mà an vui, không có thấy mình bán thuốc bán đồ đạc bữa nay được tiền hay không nữa, nó an vui trong lòng. Mới kêu trời ơi, ông thầy ông dụ mình niệm Phật mà giờ mình an vui dữ vậy ta, thôi lấy tiền ông trả ông hết, cảm ơn ông trả hết. Bao nhiêu tiền bạc bao cái xài, bây giờ hằng ngày niệm Phật rồi đâu có xài gì bao nhiêu đâu. cái tới rồi chắp tay dạ kính thầy, nhờ thầy chỉ con niệm Phật. Mà mới đầu con niệm Phật là gì? Tiền, con nhớ tiền không? A Di Đà Phật, nhớ tiền không? Trong đó không nhớ gì hết trơn, niệm cho hết ngày đến lấy tiền. Bởi vì ông nhờ niệm Phật để lấy tiền, để đưa trả tiền cho bà, cái nhớ gì đó. Và nhờ cái niệm Phật trụ nơi tiền đó mà từ từ cái bắt đầu cái câu Phật hiệu nó tiêu cái lòng tham cho nó xong xong rồi bắt đầu nó trụ lại trên câu Phật hiệu. Hiểu không? Khi trụ lên câu Phật hiệu bắt đầu là gì? Sanh ra tâm kia, sanh ra từ bi hỷ xả vô ngã vị tha, an vui sung sướng đến cảm ơn ông thầy, trả tiền hết lại ông thầy. Ông cái thấy chưa, tụi con không đủ niềm tin với câu Phật hiệu mà. Tụi con không đủ niềm tin với câu Phật hiệu cho nên bán chuông bán mỏ là sẵn hồn hết rồi. Mà già xin về chùa niệm Phật, không về ngủ với ông chồng nữa. Chịu nổi không? Cũng mà bà tha thiết 6 tháng. Còn Phật tử ở đây đâu có thê cho nên đâu có niệm đâu. Phải không? Cái người mà vì tiền mà ta niệm Phật, vậy mà người ta vẫn gì? Giác ngộ. Còn mình về đây vì liễu sanh thoát tử, nghe pháp niệm Phật để vãng sanh về thành Phật, thế mà niệm không được. Lý do gì? Tâm khinh nhờn. Tâm khinh nhờn có Phật hiệu. Vì sẵn cái tâm khinh nhờn nó có trong này rồi. Nhìn kỹ lại đi, nhìn kỹ lại đi bản thân chúng tôi. Tự hỏi vì sao mày không niệm được câu Phật hiệu. Mình hỏi nó, mình hỏi mình vì sao mày không niệm được câu Phật hiệu. Có phải mày khinh nhờn câu Phật hiệu không? Phải thấy những công việc khác quan trọng hơn câu Phật hiệu không? Mà những chuyện khác quan trọng rồi, cuối cùng mình có mang đi được không? Nó có giúp mình liễu sanh thoát tử được không? Nghe thì có lý thiệt, nhưng tâm mình bộ giác hiệp trần, lâu ngày chạy tháng, nhiều đời nhiều kiếp, cho nên nói một ngày một bữa nó không phải dễ gì nó nghe theo mình đâu. Cho nên chúng tôi thấy sao hồi xưa các vị tổ như ngài Bách Trượng hàng ngày ra cuốc đất trồng rau, gọi là nhất thực bất tác, nhất nhật bất thực. Nhất nhật bất tác là một ngày không làm thì một ngày không ăn. Bữa đó mà trời mưa không có la làm được là ngày nhịn đói.
Ghê.
Vui với cây cỏ, với lại vui lại với lại những cái cây mình trồng, đem đi mình cho chúng ăn. Mà trồng cây nó có cái thú của nó. Trồng rau trồng cỏ như ngài Hải Hiền suốt cuộc đời 92 năm, 90 mấy năm đi trồng cây, trồng trái, rau củ để cho người ta. Ra ngoài đó tự nhiên nó có một cái sự hòa nhập với thiên nhiên. Chúng tôi thấy cái cây nó lạ kỳ nha. 3 tháng nay mở niệm Phật ra, cây sung nó ra trái, lá nó nứt. Mà cái cây đó là chúng tôi ít có khi nào thấy nó ra trái, mang về lâu lắm bữa nay nó ra trái. Cái cây nó có cảm thọ. Nó không có cái thức nhận biết như mình đúng sai, nhưng mà nó có cảm thọ. Chặt nó một cái là nó héo à. Cây mắc cỡ đụng vô một cái là nó héo. Có Hòa Thượng Trí Quảng lúc trước ngài kể, ngài đi làm ở bên tổ đình Ấn Quang ở dưới Sài Gòn á, có cái cây mai á. Năm đó ngài về Tết á, thì thường khoảng 2, 23, 27 cái mai nó ra nụ, nó chờ sẵn đó. Mà đúng cái ngày ngài về, bắt đầu ngài ở nhà là nó ra hoa, nó nở luôn. Mai cây mai á, về 22 nở 22, về 25 nở 25, về 15 nở 15. Cái cây nó có cái sức cảm thọ ở trong đó. Cho nên mới nói tình giữ vô tình và tình hữu tình và vô tình á, đồng viên chủng trí. Sáng chúng tôi coi cái một cái video của cái cô Liên Thành của bên Thụy Sĩ. Cô này có hiếu với mẹ từ khi năm chín mấy ông chồng cưới cô qua bên Thụy Sĩ rồi. Cô lo một tay cho em, cho anh, cho cha, cho mẹ rồi. Cô lo rất kỹ. Cô gọi điện về, cô năn nỉ, cô gọi liên tục. Cô lo còn hơn sắc thân của cổ là để mẹ cổ lên trên này. Lúc trước ở dưới chùa Thường Tọa Thiện Kim. Rồi cuối cùng cái duyên không đủ rồi, bà cụ không lên rồi, chị em gì đó, anh em gì đó để bà gì đó, bà mất gì đó, mà cũng có thọ tướng đẹp. Cô này cô có hiếu, cô lo lắng. Cô về đây hơn 49 ngày, 9 tuần mà 7 tuần cô ở trên này cô tu. Những Phật tử nước ngoài về chúng tôi thấy có những người ghé 1-2 ngày họ không tu được một ngày, có những người chưa tu được một tuần, ít lắm. Sao cô này cô ở 7 tuần trên này cô niệm Phật, mẹ cô mới mất. Cô mới nói vi diệu vô cùng, thầy về thầy coi cái USB này á. Có cái đoạn phim con quay, mấy hôm nay cũng bận công việc, cái sáng nay chúng tôi mở ra mà nó nhiều, cổ để nhiều đĩa của bà Hứa Tiết rồi đĩa này đứa nọ nhiều lắm mà chúng tôi tìm hoài không thấy. Cuối cùng cái kêu là cổ nói trong này có, chắc có, chúng tôi bấm lên. Thì cổ đi quay cái điện thoại hay bằng máy với phim gì đó, cổ thấy đây là những cái cây nó cách xa cái cửa sổ nhà con, nó không có ra hoa. Mai cây mai anh đào quá là 4 năm nay vào mùa xuân nó không có ra hoa. Mà những cái cây nè gần cái cửa nhà con cũng mở niệm Phật một ngày 10 tiếng mà 4 năm nay nó ra hoa rất là đẹp. Cô quay cái cây mà hoa anh đào bên đó nó đẹp quá cỡ, mà cây cách xa xa chút xíu mà không phải gần cửa sổ, nó cũng y như cái cây đó, cũng vào cái mùa như vậy mà nó không có ra hoa. Thì chúng tôi mới thấy là cái cây nó có cái sức cảm thọ và nó thải ra cái oxy, nó có cái sự hòa hợp với mình nó rất là lớn. Nó ngộ. Nên ra chúng tôi nhìn thấy, cổ quay thấy cái hoa anh đào bên Thụy Sĩ nó ra hoa mà nó có một cái cảm thọ. Thì mới nói đến cái câu Phật hiệu, cái cây nó còn cảm thọ được như vậy. Nó cảm thọ được con người như vậy. Hai cái cây thông mà từ khi chúng tôi qua Mỹ là cái lá nó cứ vàng hoài mà nó không chết. Chúng tôi về bữa nay nó xanh lên lại. Ý chúng tôi muốn nói cho quý vị là cái cây á, mà mở câu Phật hiệu nó còn cảm thọ được. Còn con người của mình sở dĩ vì sao mình không cảm thọ được là do mình khinh nhờn câu Phật hiệu. Khinh nhờn không phải là mình chê bai hỉ bán, mà mình kêu người khác nói mình khinh nhờn câu Phật hiệu, mình không tin đâu, mình không chịu đâu. Mà nếu con người đã không khinh nhờn chân thật tin tưởng thì người này không bỏ câu Phật hiệu. Mà con người này bỏ câu Phật hiệu thì con người này gọi là khinh nhờn câu Phật hiệu, không tin tưởng câu Phật hiệu. Quý vị để ý lại nghe, lắng nghe để ý lại nè. Mình tính toán, mình suy nghĩ, mình lo lắng những cái chuyện khác, dầu cho nó được hay không được gì đi nữa, rồi cuối cùng cũng hai bàn tay trắng thôi. Mà nhiều lúc mình suy nghĩ như vậy nó lại không bằng cái lúc mà mình niệm Phật ra, mình gặp việc cái mình giải quyết rất là nhanh nhẹn. Chúng tôi thấy tất cả mọi sự việc mà khi bữa đó mình có niệm Phật nhiều, mình giải quyết rất ổn thỏa, rất là tốt, rất là nhanh nhẹn mà rất là hoàn mỹ. Mà bữa đó là tâm phiền não, tâm không an vui, hoặc mình suy nghĩ linh tinh, cái định lực mình không có là mình giải quyết không được. Cho nên gọi là chế tâm nhất xứ vô sự bất biện. Cột tâm một chỗ, trụ tâm một chỗ thì không có việc gì mà không xong. Còn mình trụ tâm nhiều chỗ thì chả có việc gì xong hết trơn. Tổ đã dạy chế tâm nhất xứ vô sự bất biện mà. Cột tâm một chỗ, trụ tâm một chỗ, định tâm một chỗ thì không có sự việc gì không xong. Còn tâm tản mát, lo âu buồn phiền, suy nghĩ linh tinh lang tang, có vợ rồi mà còn đi thèm vợ người khác, nhìn vợ người khác, đó là tâm gì? Tâm ái nhiễm. Tâm này nó hại con người. Mà quý vị chưa thấy khi mà khởi một niệm dâm nó dơ bẩn tự tâm, nó dơ còn hơn là mình tắm dưới bùn. Bữa chúng tôi nhìn thấy một cái ông đó, ông ăn xin mà ông nằm dưới bùn, ông quật cái chân vô cổ. Ông phải làm vậy người ta mới cho. Ông lăn dưới bùn rồi ông ngồi, ông cầm cái lo, ông hát rồi. Ô cha, ông dơ bẩn vậy đó. Ông làm cho người ta cảm động để người ta cho tiền. Mà cái thân ông dơ như vậy đó, nó thúi cái nước ở dưới sình nó dơ, ông phải lăn như vậy đó. Cái nghiệp ông phải làm như vậy đó để mà kiếm tiền. Thì cái thân nó dơ như vậy đó, cũng không bằng cái tâm nó nhơ nhiễm nơi tâm dâm. Hàng phàm phu thì thấy cái thân nó dơ mình gớm, còn hàng Bồ Tát, Phật, A-la-hán thấy cái tâm phiền não, tham ái, sân hận, si mê nó mà nhiễm trong cái tâm mình rồi, nó nguy hại, nó dơ còn hơn cái thân của cái ông mà nằm dưới sình nữa, ăn xin. Gọi là dơ bẩn tự tâm. Dơ lắm. Hằng ngày không đọc lời văn sao của Ấn Tổ, không sợ nhân quả, không tin lời cổ thánh tiên hiền, không muốn về với Phật thì sống này nó chán lắm, nó chán, nó không có một cái ý nghĩa gì thiệt á. Dầu cho dầu có lầu đài xe cộ tất tần tật mọi thứ, nhưng mà cái tâm chán, cái tâm khinh nhờn, cái tâm thối chuyển này nó còn nằm yên nguyên ở đó, cho nên thành ra nó chán lắm, chán lắm. Còn nếu người đó mà chịu niệm được câu Phật hiệu, họ an vui trong câu Phật hiệu, họ trụ nơi câu Phật hiệu rồi, có xài chơi không có là thôi, mà lại có nhiều chứ, ngộ vậy ta. Vì câu Phật hiệu là vô lượng công đức mà. Mà câu Phật hiệu vô lượng công đức thì từ nơi cái công đức nó sanh ra phước báu. Cái công đức đó là cái bộ rễ đó, mình dưỡng đi rồi tự nhiên nó ra hoa ra trái à. Còn mà cứ lo hái trái hoài, trong mạng có bao nhiêu, có tài bao nhiêu, thọ mạng có bao nhiêu cũng mau ra xài hết. Thọ mạng bây giờ đang sống có dài được, đáng lẽ mình đẻ ra khoảng 5-7 tuổi mình chết rồi, bây giờ mình sống đến 4-50 tuổi, 5-60 tuổi, 7-80 tuổi mình đang còn, bắt đầu mình lấy ra xài nữa là ăn mặn nè, rồi bắt đầu là tạo đủ cái nghiệp tà dâm trộm cắp để nó tổn thọ cái thọ mạng của mình đi. Rồi trong mạng mình có tiền bao nhiêu cứ moi ra hết, xài cho bản thân mình chứ không dám bố thí cho người khác. Làm việc gì cũng mong về gom về cho mình là mình đang hưởng đó. Hàng ngày moi cho nó hết là đang hái trái ăn thôi, không chịu bón phân tưới nước. Còn người bón phân tưới nước giống như cô Liên Thành này là cô cúng dường gửi lần về 50-70 triệu. Chúng tôi nói như vậy không phải là khoe, gọi là tăng bốc cổ để quý vị cúng dường, mà chúng tôi nói là người này đang tặng cái nhân tốt. Chúng tôi nói đang tạo cái nhân tốt để tiếp tục họ hưởng, để họ về Tây Phương Cực Lạc, họ hưởng ở bên đó, chứ họ không có cần đời sau giàu có phú quý tỷ phú. Họ biết trồng lại cái nhân tốt để họ ra cái quả tốt họ hưởng nữa. Đấy, thì như vậy là mình hiểu được cái đạo lý của nhân quả là mình đang hưởng quá rồi, hưởng bây giờ nó cạn kiệt rồi. Cho nên cái công đức á, là từ nó có Phật hiệu nó sanh ra là dễ nhất. Còn phước báu để mình làm nó khó lắm. Đi cúng dường, xây chùa, tạo tượng, đúc chuông giúp cho người khác, thời gian không có, tâm lực thì yếu ớt, tài lực cũng không có. Thôi bây giờ mình tạo ra công đức Phật lực đi, dễ không? Tự mình tạo ra được không? Được mà, dễ lắm. Một ngày mà niệm Phật còn hơn cái người đó đem bảy báu sa cừ, mã não, san hô, lưu ly, hổ phách, vàng bạc á, đem cúng dường, tặng cúng dường cho mọi người. Một một ngày đó họ đem đi họ cúng dường á, không bằng cái người niệm Phật đâu. Ấn Tổ mới nói có tiền, có vàng, có bạc, bảy báu cúng dường 100 năm không bằng người đó niệm Phật mà. Không bằng. Bây giờ đó là phước báu hữu lậu rồi. Còn cái người mà họ niệm Phật mà họ đạt được cái công đức vô lậu, tâm họ tâm luôn không tịch rồi đó, tâm họ thuần tịnh rồi đó, họ đem đi cúng dường nữa thì gì? Càng tốt. Mà cái tâm họ tương ưng với cái phước báu thì cái phước báu đó nó trở thành công đức rồi. Hôm qua Hòa Thượng Tịnh Không nói, mình cúng dường bằng cái tâm không thuần tịnh, là ô nhiễm, là tham sân mạng á, là chấp trước á, thì nó trở thành phước báu hữu lậu. Còn cái người mà cúng dường bằng tâm tâm luôn không tịch, không thấy mình cúng, không thấy vật cúng, không thấy đối tượng cúng, cái tâm thuần tịnh á, thì người này gọi là đang làm công đức. Tuy rằng là đang đi cúng dường mà họ là không phải phước báu nữa, đây là công đức rồi. Hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc nữa là thôi, phẩm vị họ phải cao thôi, chắc chắn là phẩm vị họ phải cao. Còn họ không có tiền bạc thì họ làm bằng nội tài, hay nấu cơm nè, xếch ghế nè, mấy thầy là nội tài đó, dạy học nè, trồng cây nè, là nội tài. Mà nội tài đó không chấp trước thì nó mới tâm luôn không tịch à, nó mới thành công đức à. Nhưng mình làm những cái chuyện đó đôi khi nó cũng nhiều cái chướng ngại, hoặc đủ duyên mình mới làm. Còn làm mà tự tâm mình tạo ra công đức của Phật hiệu, rồi tự tâm mình nhận lại công đức Phật hiệu thì dễ nhất, đúng không? Đúng không? Mà lý do vì sao không làm vậy? Hằng ngày niệm được mấy câu? Niệm sơ, hít thở, nghe thầy nhàn nói hít thở, vài bữa cái bỏ mất tiêu. Hôm bữa mẹ của chú Cảnh nó kêu chắc bị tai biến, chảy nước miếng, bị này bị nọ, xuống bác sĩ rồi nó khám không có gì, cho viên thuốc sẵn, chúng tôi lên đây buổi chiều để canh mấy thầy. Đúng là ông trụ trì nó khổ, không có ông nào khổ bằng ông trụ trì. Lo ăn, lo ghế, lo ở, lo đủ thứ, bây giờ lo đi canh họ tu nữa chứ. Cho họ không tu sao? Không tu riết cái họ phiền não, họ phá chùa sao? Hòa Thượng Tịnh Không nói dạ nhất là làm trụ trì. Làm chủ, làm chủ trì nó cực hơn làm khách. Chúng tôi cũng giao với thầy thành ban bệ sắp xếp trên này hết. Nhưng nếu mà ngày nào cũng ở trên này, Phật tử đến cứ tiếp hoài, thời gian cái là không có thời gian dụng công niệm Phật nữa, là coi như thối bồ đề tâm liền. Bắt đầu danh lợi nó xuất hiện lên, mất hết. Lên gặp nói là cô bất an là do không hít thở an trụ nơi câu Phật hiệu. Cô nói đúng rồi, mấy đêm nay mẹ con có bệnh hoạn rồi chuyện này chuyện nọ, con lo con ngủ không được, cái đó trụ lên trên đó đó, trụ lên mẹ rồi trụ chuyện này chuyện nọ, cho nên thành ra cái tâm lực mình nó đâu đủ sức đâu. Riêng cái phiền não nó đánh mình muốn chết rồi đây nè. Mừng giận buồn vui thêm ghét muốn nè, lo cho cái thân này nó muốn chết rồi, bây giờ bắt đầu mình lo cho người khác nữa. Sao mình chịu nổi, cái óc mình sao nó chịu nổi. Rồi cuối cùng nó phải bệnh thôi chứ sao. Nó bệnh tức là nó không có tự chủ được, nó không có bình thường như lúc trước được nữa. Mà cứ để như vậy giống như lực bình trôi, nó cứ trôi dạt từ từ, rồi bắt đầu là thọ mạng nó hết nhanh lắm nha. Hít thở không được, cái lo ăn không được nữa, ngủ không được là coi như gần chết rồi, chuẩn bị chết rồi. Mà bác sĩ làm sao cứu được chuyện này? Nếu mà tim gan tỳ phế thận nó hư chỗ nào, ông cắt chỗ đó, gọi là đông y, tây y người ta chữa như vậy, hoặc cho uống thuốc đồ này nọ là 1/3 thôi, còn gì 2/3, còn 70% là tự thân mình phải điều chỉnh nó. Đúng không quý vị? Bây giờ cái thuốc nó đưa uống hoài mà ngủ không được. Có tới ông bác sĩ, ông đưa cho cái thuốc gì tôi uống tôi không có suy nghĩ được không? Có, thuốc ngủ á, được. Mà ngủ ở trong đó nó cũng nghỉ ở trong ngủ á, nó bị mộng á, vọng mộng á, nó bị mộng ở trong ngủ á, nên nó vẫn nghỉ trong đó à. Mộng thì nó vẫn là nghỉ trong đó, mà hết thuốc ngủ rồi nó thức, nó còn nghỉ dữ nữa chứ. Có ông bác sĩ nói, ông chữa giùm tôi phiền não tham sân si được không? Ông cũng bị đố mà ông làm nổi. Chỉ có câu Phật hiệu thôi, tin không? Cái người họ trụ nơi câu Phật hiệu rồi, họ nói cái gì vòng nó cũng vô đó, cũng là về cực lạc. Còn trong cái chất con người đã không có thì họ nói không được. Không phải là chúng tôi muốn tự khoe khoang mình, mà chúng tôi muốn nói cho quý vị là quý vị phải trụ nơi câu Phật hiệu, quý vị mới thấy được cái giá trị. Rồi người ta khổ đau, con mình khổ đau, mình mới cho họ cái pháp đó, nó còn hơn gấp bao nhiêu tiền bạc tỷ. Ấn Tổ nói để dành một rương vàng tiền bạc không bằng để cho con một cuốn sách, để cho con một pháp môn tu. Mà mình không có để vô lòng mình không có thấy giá trị thì làm sao cho con mình được. Suốt ngày mình cũng lo mình kiếm tiền kiếm bạc, mình kiếm cái gì quý giá của thế gian nó vô thường mình để lại cho con. Bây giờ mình kêu để lại con Phật hiệu cho nó, sao để được. Chỉ có bà Lô Tố Văn thì bà để được á. Cái gì từ cái bệnh ung thư bà gần chết rồi, bà niệm nó vượt ra khỏi, tiền bạc đâu có giúp qua được đâu. Cho nên bà mới nói các con mẹ không có cái tài sản gì hết trơn á, mẹ chỉ để lại câu Ami Thụ Phụ á. Các con nếu mà dùng á thì các con dùng á, biết dùng thì các con có hữu ích thôi. Này có những người họ chấp nhận họ chịu tin được, còn những người họ không chấp nhận họ không tin đâu. Không chấp nhận là căn lành họ kém vô cùng, và họ không có phước duyên với câu Phật hiệu, không có phước duyên với cha lành A Di Đà Phật, với mẹ Quan Âm Bồ Tát á. Họ không có phước duyên với cảnh giới Tây Phương Cực Lạc để họ về, cho nên họ không có tin đâu. Nãy giờ 1 tiếng đồng hồ. Nãy giờ mà quý vị ngồi, quý vị nghe, mà quý vị quan hỷ, nó an vui trong cái lời chúng tôi nói, quý vị bắt kịp được, quý vị suy nghĩ được, quý vị quan hỷ ở trong đó, là nó đang nuôi cái căn lành của mình. Cái thân hàng ngày phải ăn vô để nuôi cái thân này, chứ không có nó chịu không nổi. Nhưng mà con người mình hàng ngày cho nó ăn mừng giận buồn vui thương ghét muốn, ăn pháp trần phiền não nó quen rồi. Bây giờ mình trả ngược lại để nó cho ăn cái Phật pháp này, cho cái pháp vị này, không phải dễ đâu. Không phải dễ chút nào đâu. Mà quý vị chịu ngồi hồi nãy giờ ăn ngon không? Ngon. Giờ đây ăn được cái ý thức, nó ăn cái tư tưởng chúng tôi nói đúng không ạ? Cái lỗ tai ăn được cái lời chúng tôi đúng không ạ? Con mắt ăn được hoàn cảnh này phải không ạ? Cái thân mình ngồi mặc áo tràng trang nghiêm cũng thanh tịnh, gọi là thân cũng có cảm xúc ăn ổn đúng không ạ? Mũi của mình nó cũng không ngửi cái mùi gì mình ghét dơ hết, nó cũng trong lành đúng không ạ? Thấy dễ chịu không? cái người ở cực lạc á, họ sung sướng, gọi là cực, là cùng cực lạc, là an vui gấp trăm gấp triệu ngàn lần như mình, lúc nào cũng ngồi trên một cái vị thế đối trước Đức Phật A Di Đà, nghe Đức Phật A Di Đà thuyết pháp, thân họ thì không đau bệnh. Đau bệnh rồi mới thấy cái khổ của nó, khổ về sanh già bệnh chết mà. Thân họ là tử ma chân kim, không có đau bệnh, không có già, không có chết. Và hàng ngày nắng không phải là ra nắng gắt nó đen thủ lui. Bữa giờ chúng tôi trồng cây gặp cái cô đó, cô nói sao thầy nó đen giống dân tộc vậy thầy, không biết phải nhìn sao mà kêu mình đen dữ trời. Anh kêu bữa nay đen cho nó chắc già chứ có gì đâu. Mà lỡ cái người mà chấp vào cái thất thân kêu trời bữa nay cô đó cô nói cô mình đen vậy ta, bắt đầu lấy phấn chét vô cho nó trắng lại chứ sao. Dính toàn bộ là dính cái chuyện có người ta nói sao, cái mình chạy dính theo người ta đó à. Còn mình có lập trường thì sao? Ồ đen nó chắc da ra đàn ông cho trắng trắng giống bởi đê con à. Cái gì mình cũng gì, mình có chỗ trụ hết à, không có chạy theo cái lời họ nói được. Mình không có niệm Phật thì sao? Trời bữa nay sao tôi thấy bà xấu quắc vậy kia. Ừ xấu xấu vậy nó được, đỡ mấy thằng kia theo mà. Tôi mà đẹp đẹp mấy ông đàn ông để theo tôi chết luôn á. Lúc nào mình cũng bằng lòng, lúc nào cũng bằng lòng với cái hiện tại của mình. Là người này là tâm bình thường thì đạo, còn tâm mình bất thường, bất thường dữ lắm. Bất thường không? Bà già bà ngút ngút với kia là chắc bất thường dữ. Không trụ là câu Phật hiệu mà kêu không bất thường là chuyện lạ. Chỉ có Bồ Tát nhất sanh bổ xứ, Bồ Tát nhất sanh bổ xứ vì nguyện lực để đi vào cõi Ta Bà, những bộ giống như Bồ Tát Hộ Minh là Đức Phật Thích Ca đó, thì tâm ngài lúc nào cũng là bình thường, ở đâu cũng là bình thường hết. Còn hạng phàm phu thì khó vô cùng được tâm bình thường, không trụ nơi câu Phật hiệu thì nó trả liên tục chứ không nói đơn giản như nó đâu. Khi mà Đức Phật còn tại thế, thì cái lúc mà ngài chuẩn bị nhập diệt mà ngài báo trước 3 tháng, thì ngài A Nan là người khổ đau nhất, buồn phiền nhất, ngài chưa đắc A La Hán, tâm chưa vô sanh tự tại với sanh tử, cho nên thành ra ngài khổ, vừa là em họ vừa là thị giả. Và ngài A Nan nói có thể ngài lưu lại được vài tháng vài năm nữa cho tụi con nương ngài được không? Kêu không. Đúng 80 tuổi ta phải ra đi. Cái lúc ta thành đạo đó là Ma Ba Tuần đến, ta có hứa là ta ở cõi này đến 80 năm. Bởi vì Ma Ba Tuần thấy ta thành đạo rồi xuống nhập, thỉnh ta nhập Niết Bàn. Ta nói ta có duyên với chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề này, ta hứa với các ngươi là 80 tuổi, 80 năm nữa ta đi. Tức là từ 1 tuổi đến 80 tuổi là trong 49 năm, là ngày từ lúc thành đạo là cho đến 49 năm sau là ngày nhập Niết Bàn, ngày hứa rồi. Người ta đã hứa rồi, dầu cho là Ma Ba Tuần ta phải ra đi, ta đã hứa không thay đổi lời hứa được. Ngài khóc, ngài buồn, ngài mới nói là bây giờ ngài mất rồi, con phải nương tựa vào ai? Ngài mới nói là lấy giới luật làm thầy là chỗ nương tựa vững chắc nhất, và lấy khổ làm thầy. Cái chỗ lấy khổ làm thầy, cái đạo lý này nó sâu dữ lắm à. Lấy giới làm thầy, nếu mà ta ở đời mà hàng đệ tử xuất gia cũng như tại gia, cư sĩ nam cư sĩ nữ mà không giữ giới thì ta ở đây cũng bằng thừa, không có hữu ích đâu. Dầu ta nhập Niết Bàn mà lấy giới luật của ta làm thầy thì ta đang hiện hữu có mặt ở đó, trước mặt người đó luôn. Thì ngài A Nan mới ghi vào trong cái kinh Tạng. Cho nên giới luật của nhà Phật, ngài nói từ nơi cái tự tánh của chúng ta phàm phu bị phạm, cho nên nhiều đời, nhiều năm, nhiều tháng không thay đổi. Năm giới quý vị thấy từ Đức Phật thành đạo đến bây giờ, ngài ra đời đến bây giờ là 3000 năm. Sát sanh trộm cắp tà dâm nói láo uống rượu là không thay đổi rồi đó. Không có thay đổi. Nó thuộc nơi cái tánh phàm của chúng sanh, cái tâm phàm của chúng sanh bị phạm, ngài chế từ nơi đó. Và cái trí tuệ của Ngài siêu việt, là không có chúng sanh nào mà thoát ra khỏi cái mạng lưới này. Cho nên Ngài chế, Ngài nói ra cái giới để cho chúng sanh không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói láo, là bốn nơi đó là nơi giới tánh rồi. Mà giới tánh này không thọ cũng phạm, chứ không phải là mình thọ năm giới mình mới phạm. Mà nếu thọ thì nó phạm làm hai lần, là thọ bị phạm về cái thọ với phạm vô, đó là tánh giới, phải mang tội. Cho nên thành ra là cái giới luật của nhà Phật á, cái người này mà không có trì giới tinh nghiêm á, mà niệm Phật thì người này không được vãng sanh. Mà cái người này chỉ cần giữ năm giới tinh nghiêm, chân thật niệm Phật, tín nguyện đầy đủ, lúc lâm chung tinh thần tỉnh táo, thân không hôn mê, tâm không hôn mê, thân không đau bệnh á, thì người này chắc chắn được vãng sanh. Mà sống trong cái cõi này để mà kêu giữ được năm giới đó trọn vẹn được năm mười điểm á, hơi khó. Mà nếu không trọn vẹn được mười điểm mà không có niệm Phật để giảng sanh thì người này dễ bị đọa lạc. Cho nên cái người niệm Phật không phải là bỏ giới luật, gọi là trì giới niệm Phật. Giờ lắng nghe cái lá thư của Ấn Tổ này nghe. Ngài nói về cái họa của người không giữ được giới dâm mà gây ra khổ đau.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng theo lời chỉ dạy của sư phụ, con xin phép được đọc những lời khai thị của đại sư Ấn Quang, cùng kính dâng lên cúng dường chư tôn đức tăng ni và toàn thể đại chúng trong buổi sáng ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Tổ sư Ấn Quang khai thị thư trả lời cư sĩ Yết ở Dũng Giang, trích trong sách Bảo Thân Tiết Dục: chuyện sắc dục là bệnh chung của người cả cõi đời, chứ không riêng gì hạng trung hạ căn bị sắc mê hoặc. Dù là người thượng căn, nếu chẳng luôn canh cánh giữ gìn, luôn nghĩ kinh sợ thì cũng khó khỏi bị mê hoặc. Thử xem từ xưa đến nay, bao nhiêu hào kiệt lỗi lạc, kham làm thánh làm hiền, chỉ do chẳng phá được cửa ải này, đâm ra thành kẻ hạ ngu bất tiếu, lại còn bị vĩnh viễn đọa trong ác đạo chẳng biết là bao nhiêu. Kinh Lăng Nghiêm nói: nếu chúng sanh thuộc sáu đường trong các thế giới, tâm chẳng dâm sẽ chẳng bị sống chết tiếp nối. Ông tu tam muội vốn để thoát trần lao, dâm tâm không trừ chẳng thể. Nhân dân cõi ấy mặt mũi giống nhau, luôn an vui không có những khổ nạn. Người ác tranh chấp đồ vật toàn bằng chất báo như vàng bạc lưu ly, mọi tài sản là của chung, nam nữ sống riêng mỗi nơi. Nếu khởi dâm dục bèn ân ái cùng nhau, người nữ mang thai 7 ngày bèn sanh con, đặt bên vệ đường, mọi người đều đến nuôi dưỡng, dùng đầu ngón tay đúc cho liền tiết sữa, 7 ngày liền khôn lớn, bằng với người 20 tuổi ở Diêm Phù Đề, sống thọ 1000 năm. Đến khi lâm chung sanh lên trời Đao Lợi hoặc trời Tha Hóa Tự Tại, 3 châu khác đều có địa ngục, riêng châu này không có, theo Phật Quang Sơn Tự Điển. Người học đạo vốn để thoát lìa sanh tử, nếu chẳng đao đáo dứt trừ bệnh này thì khó thể thoát lìa sanh tử. Ngay như pháp môn niệm Phật tuy có thể đới nghiệp vãng sanh, nhưng nếu tập khí dâm cố kết sẽ bị cách ngăn cùng Phật, khó thể cảm ứng đạo giao. Muốn tuyệt cái họa này không gì bằng trông thấy hết thảy nữ nhân đều khởi thân tưởng, khoáng tưởng, bất tình tưởng. Một, thân tưởng là thấy người già coi như mẹ, thấy người lớn hơn coi như chị, thấy người trẻ hơn coi như em gái, thấy trẻ nhỏ coi như con. Dục tâm dẫu lừng lẫy chẳng dám khởi ý niệm bất chánh đối với mẹ, chị, em, con. Xem hết thảy nữ nhân đều là mẹ, chị, em, con của mình, thì lý bèn chế ngự dục, dục không do đâu phát được. Hai, hoảng tưởng là phàm thấy gái đẹp, bèn khởi tâm ái, do tâm ái đó bèn đọa ác đạo, chịu khổ bao kiếp chẳng thể thoát lìa. Như thế thì những gì gọi là mỹ lệ? Kiều mỹ so ra còn độc hại hơn giặc cướp, cọp, sói, rắn độc, bò cạp độc, phê xương, trầm độc gấp trăm ngàn lần. Với những oan gia cực đại ấy vẫn cứ quyến luyến mơ tưởng, hả chẳng phải là kẻ mê gấp bội ư? 3. Bất tịnh là vẻ đẹp lộng lẫy động lòng người, chỉ là một lớp da mỏng bên ngoài. Nếu bóc lớp da ấy đi thì chẳng dám nhìn xương, thịt, máu mủ, phân tiểu, lông tóc đầm đìa ròng ròng, trọn không có vật gì đáng cho người khác yêu mến được. Nhưng do lớp da mỏng bao bọc nên lầm sanh ái luyến, bình đẹp đựng phân người ta chẳng muốn nâng niu. Này lớp da mỏng của mỹ nhân chẳng khác cái bình đẹp đẽ, những thứ được bọc trong đó còn gớm ghiếc hơn phân nữa. Hả nên yêu mến lớp da bên ngoài, quên đi những thứ bẩn thỉu chứa bên trong da, lan man khởi vọng tưởng ư? Nếu chẳng khăng khăng kiên sợ đào đáo trừ khử tập khí ấy, sẽ chỉ thấy tư chất mỹ lệ khiến cho mũi tên ái lọt thấu xương, chẳng thể nhổ được. Thường luôn như thế lại muốn chết đi, chẳng vào bụng người nữ sẽ chẳng thể được, vào trong bụng người nữ còn tạm được, chứ vào trong bụng xuất sanh cái biết làm sao đây? Thử suy nghĩ đến điều này, tâm thần kinh hãi. Nhưng muốn thấy cảnh mà chẳng khởi nhiễm tâm thì phải trong lúc chưa thấy cảnh thường khởi ba thứ tưởng này. Khi thấy cảnh sẽ tự có thể chẳng bị cảnh chuyển. Nếu không, dẫu không thấy cảnh, ý vẫn vấn vương, rốt cục vẫn bị tập khí dâm dục ràng buộc. Vì thế phải nỗ lực gột trừ các tập khí ác nghiệp thì mới có phần được tự do. Mỗi ngày ngoại trừ lúc làm việc ra, chuyên tâm niệm danh hiệu Phật, sáng chiều đối trước Phật, cạn lòng thành, trọn lòng kính, khẩn thiết sám hối tội nghiệp từ vô thị đến nay, thành như thế lâu ngày sẽ có lợi ích, chẳng thể nghĩ bàn mà không hề hay biết. Kinh Pháp Hoa dạy, nếu có chúng sanh nhiều dâm dục, thường niệm cung kính Quán Thế Âm Bồ Tát, liền được lìa dục, sân khỏe, ngu si cũng thế. Do vậy ta biết, chí thành niệm thánh hiệu Di Đà, Quán Thế Âm, thì ba hoặc tham sân si sẽ tự tiêu trừ. Thêm nữa, cõi đời nay đang hoạn nạn, ngoại trừ việc niệm Phật ra, cần phải niệm thêm thánh hiệu Quán Thế Âm. Trong âm thầm sẽ có sự xoay chuyển, chẳng thể nghĩ bàn, ngõ hầu chẳng đến nỗi khi tốt nghiệp hiện tiền, không cách gì đối phó. Lại nên thường đọc những sách dạy về kiên dâm, nhân quả, báo ứng, xa lìa những bạn bè cuồng loạn, phóng đảng, hèn tệ thì trong tâm được chánh, sự dụ hoặc bên ngoài dứt tuyệt, sẽ tự có thể thành tựu tịnh nghiệp vậy. Hãy gắng lên. Nam Mô A Di Đà Phật.
Trong cái bộ văn sao của Ấn Tổ, Ngài nói về cái nghiệp dâm, rất nhiều lá thư cho nên mới gom thành một cái cuốn Bảo Thân Tiết Dục. Chúng tôi in chắc là có thể ngày 1 tây tháng 5 xong cái bộ sách Bảo Thân Tiết Dục, với lại Giáo Dục Gia Đình. Hôm trước cũng in 5.000 cuốn nhưng mà cho hết rồi. Hai nữa là nói chưa sâu về cái cuốn này, bây giờ chưa giảng đến cái giới này. Quý vị chờ đợi đến 1 tây tháng 5 quý vị về đọc cái sách này, nó có một cái tác dụng chỗ này, lắng nghe. Đúng, đọc cái lời sách của các vị Bồ Tát Tổ nó có cái khác. Nó khác đó là khi mình đọc rồi, cái lời của Ngài đi vô trong con người của mình, bắt đầu nó chuyển cái tâm phàm từ từ. Mình có cái biết cái sợ. Ồ, bữa nay chuẩn bị là ngày ăn chay, mình phải cử ăn nằm.
bữa nay mình đi lên chùa nghe pháp phải cử ăn nằm. Bữa nay mình thọ bát quan trai, bữa nay mình lên chùa để mình có cái điều may mắn. Cái nghĩa là nghĩ đến chùa, đến Phật, đến ngày chay, đến những cái việc mà mình tu tập là bắt đầu mình phải tích đức bằng cách mình phải tiết chế cái dục lạc. Cho nên cái người mà họ chết sớm, họ không giữ được cái tinh lực. Mà cái người phụ nữ không biết ngăn cản và không biết nói cho họ, họ hiểu, mà mình vẫn cứ tiếp tục tái phạm là mình đưa họ vô con đường chết, mình cũng mang tội. Không sự thật. Mình biết cái điều này là nó không có đúng. Lớn tuổi rồi, 40-50 tuổi, 50-60 tuổi rồi, sức khỏe thì không có, ăn uống thì không bao nhiêu, hàng ngày cái tư tưởng phiền não nó phá hết những cái chất dinh dưỡng, nó tiêu đi những cái năng lượng trong con người quá lớn, mà bây giờ mình còn phải ăn nằm để nó hao tổn tinh lực nữa. Mà người phụ nữ không biết giữ gìn, thỏa lòng dục của mình thôi, dầu cho mình nấu đồ ăn cao cấp, cao lương mỹ vị gì đi nữa vẫn không bù lại được đâu. Điều này hôm nay chúng tôi chân thành đau đớn thay lời của Ấn Tổ nhắc và khuyên quý vị. Không phải là kêu là mình cư sĩ vợ chồng mình không có biết quý trọng như khách, quý trọng như người bắt đầu mình mới quý gặp nhau, lấy làm một cái món hàng, là một món đồ chơi để mà mình thỏa dục, tội lắm, dơ bẩn từ tâm. Lớn rồi, bắt đầu là khi có con là phải ngủ với con. Mẹ, người nữ, vợ đã ngủ với đứa con gái. Và đứa con trai nếu mà qua 12 tuổi là người mẹ không được ngủ chung nữa rồi đó. Nó lớn rồi, nó khởi cái tâm dâm tâm ái là cha mẹ không nằm đó để cho nó cứ khởi lên như vậy. Kỹ lắm, Ấn Tổ kỹ lắm. Có mấy cô đó, đó đi đến chùa cư sĩ Lâm ở bên Thượng Hải, viết thư hỏi ngài: giờ con đến cư sĩ Lâm con niệm Phật được không? Ngài nói đến 1-2 lần học cách niệm Phật rồi cô ở nhà cô niệm Phật đi, cho cô đến đó rồi cái tâm dâm tâm ái khởi lên rồi ảnh hưởng mấy thầy con mang tội con đọa chết. Ngài không cho mấy cô đó đi đến cái đạo tràng niệm Phật luôn. Ghê không? Kỹ như vậy đó. Bây giờ ngài lường trước cái tâm của chúng sanh đó. Còn các cô trẻ trẻ ở đây niệm Phật phải hết sức cẩn thận, hết sức cẩn thận, không phải đơn giản. Quý vị hay bị nó lừa là mình cứ tin mình, tin vào cái tâm phiền não. Rồi nhiều lúc nó nhiễm lần lần, rồi mình tin vô cái tâm ái của mình, rồi mình có thể là không sợ nhân quả nữa. Nguy hại vô cùng. Cho nên ngài nói là muốn bảo dưỡng cái thân này mạnh khỏe là phải tiết dục, gọi là bảo thân tiết dục. Đi người phụ nữ cũng muốn mạnh khỏe là phải tiết dục. Cho nên trụ lên cái cảm thọ của tâm dâm này nó kinh hồn lắm, vô lượng đời kiếp đến bây giờ mà đâu phải đơn giản như nó đâu. Vừa khởi lên cái tâm dâm một cái là long thần hộ pháp thánh hiền xa mình hết. Bắt đầu gì? Ác quỷ rồi những người đồng với cái tư tưởng đó, người ta tới người ta ủng hộ mình. Không sợ nhân quả, không sợ tam bảo, không sợ thầy, nó đi liền, nó làm liền à. Ghê lắm chứ không phải đơn giản nó đâu. Có một chút cái quyền, có một chút gọi rằng giống như trụ trì, hoặc làm một cái việc gì mà mình gọi rằng là mình tự tung tự tác được là chết vậy đó. Không phải đơn giản. Cho hồi xưa người ta lấy vợ chồng gặp nhau là cha mẹ đặt đẻ, khi về tới nhà rồi người nữ gặp người nam là lúc đó kéo cái khăn tủ trên mặt xuống mới biết mặt, mới biết mặt nhau, là cha mẹ đặt đẻ đúng không ạ? Còn bây giờ là mình đặt đẻ làm quen với nhau, rồi sinh cha mẹ, rồi đi chơi để quen, để mà đi tỉnh này tỉnh nọ, đi Đà Lạt, Nha Trang, rồi đi qua đêm, rồi đi để mà tìm hiểu nhau. Cái đó là cái cớ, chứ thực ra cũng thỏa lòng dục thôi, thỏa lòng dâm thôi. Mà chưa có gặp lập gia đình đám cưới mà cha mẹ bằng lòng với nhau mà phạm vô cái là phạm vô giới tà dâm. Bữa có cái cô đó có nói: con nghe thầy giảng rồi, bây giờ con mới thấy ông chồng con á, ông vừa bất hiếu với cha mẹ, ông lợi dụng con kinh khủng luôn, ông lợi dụng lắm. Mà trước khi con gặp ổng là hai người đi Nha Trang đồ quan hệ bất chánh với nhau rồi. Vậy có phải phạm giới tà dâm không? Kêu đúng, phạm. Rồi bây giờ con nghĩ không biết là con phải làm sao. Mẹ con ở nhà khổ, không có tiền để mà sinh sống. Bây giờ ổng đánh đập con hoài, con về như vậy con có mang tội với ổng không? Kêu nếu mà cô về để mà cô trả hiếu mà ổng bằng lòng hoan hỷ, mà tìm cách làm sao nó phải hòa thuận hết. Chứ còn không, nếu mà ổng không đồng ý, ổng kiếm chuyện với con rồi đời sau gặp nhau nữa, con da nó chưa có cởi mở được, nó còn vướng mắt với nhau. Trời ơi, bên ngoài nó dính giống như là kẽm gai mà vô đó rồi đụng chỗ nào nó cũng dính hết trơn. Tối mặt tắt đèn không biết cỏ nào mà rờ hết trơn. Nếu mà người đó họ buông xuống, họ niệm câu Phật hiệu, cái là từ từ cái là Phật tính cho. Cho mình tính không có được. Đem cái tâm phàm, đem cái tâm vọng tưởng, tính nó không có ra. Người tính không bằng trời tính à. Có phước báu của trời, cái trời cái là phước báu nó xoay chuyển 10 điều thiện mà. Mà cái công đức mà niệm Phật, Phật tính nữa thì thôi tuyệt rồi. Đâu có ai tin điều này đâu. Tin thì cũng làm vài bữa thôi, đâu có làm hoài được. Vì cái tâm thối chuyển, cái tâm khinh nhờn mình nó lớn. Nghe Ấn Tổ khai thị trong cái đức dục khải mông về cái tà dâm. Dâm dục có hại, tổn thân vùi chí. Dẫu là chồng vợ cũng nên tiết chế. Khó lắm. Chồng vợ mà không ngủ phòng riêng thì đố mà giữ được. Cái này chúng tôi nói nó hơi can thiệp sâu vào cái cuộc sống của quý vị một chút. Nhưng mà cái tâm phàm của mình không giữ được đâu. Vợ giữ được, chồng giữ không được. Rồi chiều nhau, rồi cuối cùng cứ phạm hoài. Tổn thân mạng chết sớm. Dơ bẩn tự tâm. Và người này không vãng sanh được. Bởi vì tâm ái nó lừng lẫy, nó mạnh quá. Tâm ái còn đó mà nó phục được câu Phật hiệu chiếm ưu thế, gọi là đới nghiệp vãng sanh. Mang nghiệp ái về nhưng mà nó không có lừng lẫy. Đúc ra đi không yêu mến chồng, không quyến liếng con, không quyến liếng vật chất. Trụ lên được trên câu Phật hiệu, niệm được 10 câu, hết lòng tin ưa, đủ tín nguyện, đầy đủ thiện căn phước đức nhân duyên. Nó phải như vậy nha. Chứ hiện tại bây giờ quý vị gỡ không có ra, thì lúc chết làm sao quý vị gỡ ra được? Chẳng lẽ lúc chết niệm được 1 tháng, 1 năm? Có nhiều người lúc còn sống không gỡ được, không chuyển được thì lúc chết niệm không nổi. Tinh thần thì gì yếu ớt, thân thể thì đau bệnh, không có thời gian đầu tư niệm câu Phật hiệu thì lúc đó làm sao quý vị niệm nổi? Không niệm nổi đâu. Ngay bây giờ mình chuyển chưa được thì lúc đó làm sao mà chuyển? Mà lạ lắm nghe quý vị, để ý nghe. Cung kính lẫn nhau, tiết dục, hạnh phúc gia đình đó con. Quý vị để ý đi, quý vị để ý đi. Cái này nó thật lòng. Còn ăn nằm xài xẻ rồi gọi rằng là không biết tiết chế, cái tâm khinh nhờn, phước báu nó hết rồi từ từ tự nhiên nó lạc lẽo, xa lìa. Kính trọng với nhau thì nó sẽ gì? Tồn tại và ổn định lâu dài. Đó. Vợ chồng, dẫu là vợ chồng cũng nên tiết chế. Nếu cứ tà dâm rất khó hợp lẽ, từ xưa đến nay bậc có chí hướng không một ai phạm. Tức là những người mà có chí hướng, mà họ có cái hướng của họ. Thí dụ người đó họ muốn học bác sĩ, họ muốn làm một cái việc lớn, thì họ phải tập trung toàn tâm vô đó. Chứ mới tuổi trẻ 12, 13, 14 đang học 12 đại học mà để cái tâm vô yêu thương mến nhau là không có còn cái tâm nào học được đâu. Suốt ngày cứ nhớ vậy là làm sao mà nhớ bài vở, làm sao mà nhớ cái chí hướng của mình được nữa. Bây giờ cái chí hướng của người vãng sanh nó còn tối thượng, cao thượng, và nó quan trọng hơn những cái cuộc sống hiện sinh của mình nữa. Đừng có nói là cái chuyện mà mình kêu rằng là vãng sanh nó đơn giản ngang. Cái người mà để cái tâm vô vãng sanh là suốt ngày họ nghĩ đến cảnh giới cực lạc, họ tụng kinh, họ niệm Phật, họ muốn về, không có còn đâu cái tâm mà họ để vô lan man cái chuyện mà ân ái, tham dâm, không để vào những cái chuyện khác được nữa. Dẫu cho để vào đi nữa, những cái chuyện cuộc sống họ xong rồi, xong cái là họ nhảy về lại câu Phật hiệu, không mất vị trí, họ không trụ vô chỗ khác. Lâu ngày chày tháng mà Ấn Tổ nói gì? Phải 5, 10 năm, 2, 30 năm ở trong đó hàm dưỡng đó. Một là thọ mạng hết, hai là họ đủ thiện căn phước đức nhân duyên thì Phật xuống đưa họ về. Và khi họ về đó rồi, họ thành tựu được rồi, họ mới giúp cho tất cả chúng sanh. Cái này không phải nói chuyện giỡn người, mà nói chuyện đùa, mà nói chuyện bánh vẽ. Là cái chuyện mà về cực lạc đâu có thấy cực lạc, đâu có thấy Phật Di Đà đâu. Mình không thấy, chứ những người vãng sanh họ thấy, họ tương ưng họ thấy. Mình không chưa tương ưng mà sao đòi thấy. Bây giờ mình đang tương ưng với con người nè, cho nên mình thấy con người, mình thấy cảnh giới người. Có những người họ đang ngồi như vậy nè, mà họ tương ưng với cảnh giới ngạ quỷ, họ thấy ngạ quỷ chứ không thấy người nữa. Mà con người nói như vậy cho nhìn kỹ vô tâm, họ tương ưng với súc sanh nhiều lắm. Họ hành dâm như súc sanh luôn. Họ không có tự chủ được nữa. Mang thân người, ăn cơm, mặc áo, đội mũ, Ấn Độ nói. Nhưng mà gì? Loạn luân mất à. Này khó giữ, khó nói lên được cái tiếng nói này. Phải giữ cho kỹ, canh cánh trong lòng. Dâm dục có hại. Hại cái gì? Lắng nghe nè. Hại thân. Bởi vì khi mà người nữ cũng như người nam mà phạm giới giới dâm dục rồi, mình ăn nằm mà không tiết giữ, thì sức khỏe suy hao, tinh lực mình bị hao tổn. Mà cái tinh lực đó là nó nuôi được cái trí tuệ của mình. Nó tính toán sáng suốt, là từ nơi cái tinh lực lên nó nuôi được cái bộ óc mình, nó mới tỉnh táo. Và thân thể của mình tinh lực á, giống như cái lõi của gốc cây, nó quan trọng. Bữa chúng tôi nói con sâu mà nó đục thân á, con sâu cà phê, con sâu mà chúng tôi trồng cà phê, nó xuyên qua cái cây rồi, xuyên vô vỏ mà nó xuyên vô cái lớp bên ngoài, nó vô ngay cái lõi, nó đục rớt cái bột trắng trắng ra là cái cây này héo nhanh lắm, trong vòng 1-2 ngày là héo liền. Cũng vậy, con người mà tinh lực hao tổn rồi, một cái là người ta chết rất nhanh. Họ làm họ cũng mỏi mệt, họ làm giống như là các cái xác không hồn lê đi để mà vui sống trong tạm thời mà rất khổ đau. Cho nên Ấn Tổ mới nói là cái vấn đề mà không biết giữ gìn bảo thân tiết dục thì con người này tu không thành tựu được, không thành tựu được. Chắc chắn là không thành tựu được. Về cái thân thể thì chết sớm, bệnh hoạn. Về tâm linh thì dơ bẩn để đọa lạc. Trời ơi, nó hao, gọi là nó thiệt thòi quá cỡ luôn. Mấy ai nhận ra được điều này? Chỉ có Tổ sư Ấn Quang, ngài nói từng ly từng tí luôn. Chút nữa có lá thư ngài nói cái chuyện mà khi mà có thai rồi á, nếu mà ăn nằm thì bọc thai dày lên, tử cung mở ra, rồi đứa con khi sanh ra nó bị ghẻ chóc. Trời, ngài nói từng chút mà mình chưa sai trước giờ chưa thế nào thấy. Hàng Bồ Tát họ mới thấy được cái chỗ này. Họ thấy được thẳm sâu của một con người khi sanh ra bị bệnh hoạn là lý do gì sao? Cũng từ cái lúc mà mẹ bắt đầu mang thai rồi, cha của mình không biết giữ gìn. Rồi trong cái thời gian nếu mà tiết dục được, giữ gìn được, mà không giữ được lòng dâm cũng ra bên ngoài lan chạ. Cõi đời bây giờ báo đăng coi như là người lớn tuổi mà lại hành dâm với những đứa trẻ nhỏ. Cái này là bị tù à. Hãm hiếp kiểu này là bị tù. Nhưng mà không ai nhắc như Ấn Tổ là giàu cho vợ chồng cũng phải tiết chế, xem quý trọng như khách. Ai nhắc nhở? Luật pháp đâu nhắc nhở chuyện này được. Nếu mà phạm mà người lớn mà phạm với đứa trẻ 14 10 từ chưa đến tuổi thành vị thành niên á, còn trẻ 12, 13, 14 còn trẻ thì bị ở tù, chứ mà đâu có ai nói cái chuyện vợ chồng đâu. Lan chạ cũng đâu ai nói đâu. Lắng nghe chỗ này quan trọng nè nghe. Lắng nghe chỗ này. Cái thời xưa mà người ta chết vì chiến tranh, vì bom đạn, nó không bằng chết từ bằng bây giờ. Cái số lượng người mà cộng lại nó chết, bắt đầu thời bình là chết vì cái chuyện phá thai, chết vì cái chuyện ăn nằm hành dâm mà nó chết, chết vì xe cộ, nó nhiều hơn là chết thời chiến tranh. Thời chiến tranh họ lo tránh bom đạn, khổ cực, ăn cơm bo bo, không có sức khỏe đầu óc đâu mà sung mãn về thân thể để hành dâm, cho nên thành ra nó không đến nỗi nó chết như vậy. Cho nên thời này họ ăn uống sung sướng, không có biết cái hại của không bảo thân tiết dục, cho nên thành ra bây giờ chết. Tự nhiên đang vậy sanh ra những cái bệnh toan là bệnh gì đâu mà không có thể nào mà mình có thuốc chữa nữa. Cái gốc cũng từ nơi không biết bảo thân tiết dục. Sách này in vài trăm ngàn bộ, chứ đừng có phải mười vài ngàn bộ. Chúng tôi đang in 10.000 bộ, nhưng phải vài trăm ngàn bộ để phổ biến cho vài chục năm về sau, vài trăm năm về sau, vài ngàn năm về sau phải còn cái bộ sách này. Phải làm giáo dục con người á, bằng cách in sách hay nhất. Hôm nay quý vị có duyên, quý vị ngồi đây với chúng tôi trong 2 tiếng đồng hồ, khi về rồi một tuần sau mới lên lại loãng, phải đọc sách mỗi ngày. Như chúng tôi đây mà cũng phải nghe văn sao mỗi ngày. Thầy tánh sáng nào ăn xong thầy phải đọc, bắt đầu chúng tôi mới ngồi chia sẻ nói cho quý thầy. Gia đình mình cũng vậy đó, ngồi ăn cơm với nhau 2-3 người, cái bắt đầu nhờ con nhờ cháu mình hoặc mình đọc hoặc chồng mình đọc cho gia đình nghe. Đọc cái cuốn này nè, 3 năm bảo thân tiết dục nè, đọc 3 năm. Cái chất bảo thân tiết dục, cái lời của ngài nó đi vào cho con người mình, nó chuyển phàm rồi toàn thân tâm của mình đều là có văn sao, đều có tư tưởng, có ấn tổ trong con người của mình. Từ từ bắt đầu nó chuyển cái tâm phàm, từ từ chỉ có cách này gia đình mình bắt đầu nó mới ổn thỏa. Làm đi, chúng tôi làm vô khu chân tu thấy ổn. Một tuần 3 bữa thầy Nhuận Minh đọc buổi sáng để quý vị nghe. Nếu ai không có nghĩ đến điều này thì gia đình quý vị rối ren. Con cái quý vị lúc nhỏ nó nghe đến cái chuyện này, 1-2 tuổi cũng cho nó nghe, 5-7 tuổi cho nó nghe, 10-mấy tuổi nó nghe. Nó nghe 5-3 năm á, nó không dám, nó không bao giờ dám luôn. Còn quý vị để đến lúc mà nó phạm được cái gì mới la nó được, nhà cháy rồi mới xịt nước, sao mà hết được. Bệnh rồi mới chữa làm sao mà nó hết bệnh nổi, dẫu cho hết đi nữa nó cũng ra bệnh khác. Ngài mới nói là chữa bệnh trong lúc chưa bệnh. Dâm dục có hại nơi tâm là ngăn che với Phật. Vì tâm ái này không tương đồng với tâm Phật. Tâm ái này giống như là đá mà đưa vô 500 là nó không có hết rồi. Mà cái người tâm ái nhẹ, câu Phật hiệu chủ động, thì tâm họ giống như sắt, tuy rằng nó chưa thành 500, nó vẫn còn tạp chất dơ phiền não trong đó, nhưng mà nó vẫn có sự tương đồng, nó hít nhau. Thì người này đới nghiệp vãng sanh, mang nghiệp về cực lạc, tiếp tục khởi tu. Hòa thượng Tịnh Không vừa rồi ngày mới khai thị, có một cái vị hòa thượng á, nói với ngài á, là chưa thấy trong Đại Tạng Kinh nói là đới nghiệp vãng sanh, tôi tìm không ra. Cho nên người ta nói đới nghiệp vãng sanh là chuyện quan đường không có. Thì hòa thượng Tịnh Không nói ở bên Tây Phương cực lạc, các vị Bồ Tát á, dầu cho nhất sanh bổ xứ cũng còn một phẩm vô minh, gọi là sanh tướng vô minh chưa đoạn, cho nên gọi là nhất sanh bổ xứ, vẫn còn một phẩm sanh tướng vô minh. Cái sanh tướng vô minh đó đó vẫn là nghiệp, mà họ vẫn về Tây Phương cực lạc rồi, có phải đới nghiệp không? Đới nghiệp đó. Rồi bên đó nó có tứ độ cửu phẩm, mà tứ độ cửu phẩm đó là những nghiệp chúng sanh nặng nhẹ khác nhau đó. Tuy rằng trong kinh không nói, nhưng mà thực tế có những người về bên Tây Phương cực lạc, chỉ có một mình Đức Phật A Di Đà là không đới nghiệp thôi, còn tất cả các hàng Bồ Tát, những người về bên đó đều là đới nghiệp hết. Dầu cho Bồ Tát nhất sanh bổ xứ cũng còn một phẩm sanh tướng vô minh. Khi mà vị đó nghe hòa thượng nói đến đây rồi, bắt đầu là nghe có lý mới tin được, chứ không dễ gì tin tịnh độ đâu nha. Cái người mà họ có căn lành dữ lắm mà mới tin được tịnh độ, chứ không phải dễ tin đâu. Dâm dục có hại, từng chữ từng lời của ngài hết sức là tinh tế mà sâu sắc. Có hại là mình không dám vô. Ví dụ như là quý vị đang đi, người ta nói cái chỗ đó có lựu đạn á, vô cái là nó nổ chết à. Có hại đúng không ạ? Quý vị dám vô không? Không, vô nó nổ chết à, không được đâu. Nghe người ta nói mà mình tin tưởng người đó, chắc chắn chỗ đó có lựu đạn, bước vô dầm cái là nổ tan xương. Nghe cái sợ liền. Còn cái người mà kêu nổ vô, chuyện đó khỏi nói rồi phải không? Còn bây giờ mình nghe ngài nói là dâm dục có hại, mình kêu hại vô nó chết rồi. Thì trong kinh nói gì? Nhất xiển đề, tức là không sợ nhân quả. Có hại, hại lắm á, hại thân tâm luôn á. Nhưng mà điều mình không chuyển được cái cảm thọ về tâm dâm, cái cảm thọ này mình không chuyển được, bởi vì mình không có cái cảm thọ của câu Phật hiệu, mình không trụ lên câu Phật hiệu được. Cho nên mình ra mình thua nó, thua dài dài. Tổn thân vùi chí, thân thể thì bệnh hoạn chết sớm, chí hướng thì không còn, một cái khí phách của một con người nam nữa. Bạc nhược, vì cái óc của mình không có, cái não mình không có cái chất đó để nuôi nữa, cho nên nó sống trong một cái sự mà mệt mỏi, ê chề, chán chường, rất khổ. Người này khổ lắm. Cái lời của Ngài nói đến đâu mình thấy sao mà nó chí lý đến đó. Dẫu là vợ chồng cũng nên tiết chế, nếu cứ tà dâm rất không hợp lẽ. Từ xưa đến nay bậc có chí hướng không một ai phạm. Người có chí hướng là họ không phạm. Bây giờ cái chí hướng mình là chí hướng gì? Bây giờ những người già ở đây nè, mấy cụ ở đây bây giờ không có còn chí hướng làm ăn kiếm tiền kiếm bạc, không còn phải đi học đi hành, không phần phải lo gì nữa hết, phải không? Mà chí hướng mình chí hướng gì? Chí hướng vãng sanh, đúng không? Mà chí hướng vãng sanh nếu mà còn cái tâm này mạnh mẽ lừng lẫy á, thì ngăn cách Phật à. Ngăn cách Phật à. Ngăn cách Phật thì không có tương ưng với Phật, giống như đá với nam châm, nó không hít được, nó không có đồng cảm được. Mà muốn không ngăn cách Phật á, thì cái tâm này phải buông xuống được. Dầu cho đó là không dở giữa vợ chồng á, thì với con cháu thì cũng chết, cũng dính à, cũng vẫn là nó như vậy đó. Tuy rằng nó không có tổn thân thôi mà nó vẫn hại tâm đó. Thương đứa này ghét đứa kia, mến cái đứa cháu nọ thì nó vẫn bị dính mắc, trụ nơi đó rồi, không có trụ nơi trong Phật hiệu, không có trụ nơi chỗ vô trụ, không có trụ nơi hơi thở, không có trụ nơi niệm Phật nhớ số thì thua. Hôm bữa chị của cô Liên Thành đó, tiếng nhàn nói thôi mẹ của cô mất rồi đó, thì chị của cô Liên Thành lên trên này kiếm nhà trọ hoặc chỗ nào đó cô ở đi, rồi cô Liên Thành lâu lâu về đồ này nọ lên để mà tu đồ này nọ, cứ kêu để về tính lại. Họ còn dính đâu ở dưới á, dính đâu ở dưới á. Vậy mà có những người có căn lành, giống như có cái bà cụ á, bà đi về, bà ở Sài Gòn bà lên, bà đi chung với cô Diệu Bình ở bên Mỹ về, cô lên đây cô thăm. Cô lên đây chỉ trong một thời công phu thôi, cô nói ở đây công phu khác mấy chỗ khác, mấy chỗ khác họ niệm nhanh quá, ở đây niệm chậm, con lễ Phật con thấy nó sung sướng an lạc quá, con ra con đặt liền cái phòng trọ, giữ phòng cho lên sợ hết, con đặt liền cái phòng trọ, con về nhà con sắp xếp, bữa nay con lên là thầy con dẫn con gái con lên cho thầy yên tâm. Đứa con gái nó kêu con nghe má, má con tu con cũng thích quá, con vô con lễ Phật nửa cây nhang, trời con thở không nổi luôn thầy. Anh kêu cái này đi học mà tự làm, không có đến thầy được người ta chỉ cho đàng hoàng để mới học mới làm được, chứ không học sao mà làm được, không thầy đố mày làm nên. Anh kêu dễ làm sao, kêu hít vô cho sâu, Nam Mô A Di Đà Phật, lắng tai nghe kỹ câu Phật hiệu, mắt phủ xuống nhìn chớp mũi, hít cho sâu vô, Nam Mô A Di Đà Phật. Trong lúc mình quỳ xuống cái mình hít vô bốn chữ A Di Đà Phật trong tâm, đừng có niệm ra tiếng nó tổn khí. Rồi bắt đầu mình úp mặt xuống, mình thở ra bốn chữ A Di Đà Phật. Như trời ơi lạy vậy khỏe, chắc còn lạy mấy ngày cũng được thầy. Lạy mấy ngày chứ lạy còn ba ngày là nó ngán à. Mới vô tù hăng lắm, thời gian nó ngán, nhưng mà dễ nó đâu. Bắt cái tâm mà nó trụ lên câu Phật hiệu, nó không phải là đơn giản với nó. Nó nghe xong nó mừng quá, nó kêu thôi con gửi má con ra đây cho thầy nghe thầy. Ta kêu trời ơi, bà lo bà về dưới Phật, thầy cũng lo về dưới Phật cho thầy, thầy cất bà đi, thầy giữ bà làm sao được. Nhưng mà bà này hình như bà ngồi trong này nè, ngoan, nhìn mặt mày sáng rỡ, hoan hỷ vô cùng. Lên cái đặt phòng trọ giữ liền, gửi tiền giữ liền, lên sợ hết phòng trọ đi. Còn có nhiều cô kêu thôi về đây có cái thất sẵn này, kêu thôi lên chùa chán thấy mồ, đâu có tivi gì coi đâu. Không dễ đâu, con người mà chuyển cái tâm họ không phải dễ đâu. Phật nói cái hòn núi Tu Di ngày bưng với này qua phía nọ được, giờ chỗ này qua chỗ kia được, mà giờ cái nghiệp chúng sanh á, giờ con nghiệp cái chúng sanh mà từ ở dưới Kiên Giang Rạch Giá mà lên đây cả một vấn đề, nó dính tùm lum ở dưới đó hết trơn mà. Không đơn giản.
Tự thân họ tin câu Phật hiệu, họ tin cái môi trường này, họ tin cái pháp môn niệm Phật, họ kêu không còn thời gian nữa rồi. Và không có đạo tràng, mình tự thân tu nó khó lắm. Họ quyết định phải đi về. 40 năm, 50 năm, 60 năm, 70 năm, 80 năm sống vì người ta, không không có khi nào vì mình. Vì mình là gì? Trụ nơi cái chỗ vô trụ, trụ nơi chân tâm thường trụ mới gọi là vì mình. Chứ sống riêng một mình lo cho cái thân này cũng chưa phải là vì mình đâu. Vì cái giả sanh tử luân hồi cũng phải chưa vì mình đâu. Mà đúng ra vì mình đó là trụ nơi chân tâm thường trụ, lo niệm Phật, về Tây Phương Cực Lạc á, để thoát ly sanh tử đó. Thực sự cái đó mới gọi là vì mình. Không ai thương mình bằng mình thương mình đâu. Vì mình đó là để mình tu liễu thoát sanh tử. Còn vì mình mà để tham sân si thì gọi là ác à. Mà cái người mà vì mình để mà liễu sanh thoát tử là gì? Họ ít ích kỷ lắm, họ lo cho người khác. Đủ duyên họ lo cho người khác hơn là lo cho mình. Họ chỉ lo một việc duy nhất, đó là họ không bỏ thời gian hai thời công phu. Ấn Tổ nói sáng tối hai thời công phu không bỏ, dầu cho niệm Phật nhất tâm bất loạn, niệm Phật tam muội rồi cũng không bỏ. Vì cõi này nó dễ thối chuyển. Hai thời đó là để cho mình phát nguyện vãng sanh, để nó giữ cái tín nguyện á. Còn hàng ngày phải giữ câu Phật hiệu, đừng cho nó quên. Nghe thì tưởng chừng dễ, nhưng mà điều phục cái tâm mình bắt nó niệm Phật không phải là dễ đâu. Khó lắm. Không có một cái đức của đại chúng, không có cái đạo tràng, không có quyết tâm gì, chí hướng liễu sót sanh tử thì không làm được, không làm nổi. Vừa rồi có vị đi học cũng 5-7 năm cao đẳng rồi hay sao, lên quỳ sám hối nói: con xin sám hối thầy, cái tâm bất kính khinh nhờn của con lớn lắm. Năm 2014 nghe thầy bị nạn, cái chuyện nhập cô Dung đồ này nọ, rồi con xem tường cũng hỉ bán thầy. Nói cái ông này ổng mê tín dị đoan vậy mà ổng giảng ai mà nghe, rồi con hỉ bán thầy dữ lắm. Rồi con đi nói cho Phật tử nghe, rồi người ta cũng bỏ họ khỏi cái lên trên thầy. Mà từ khi bắt đầu con đi học là cái tâm khinh nhờn của con gặp mấy thầy cứ gà thượng nhiều lúc con cũng khinh nhờn. Sao mà cái tâm này ở ngoài đời của con nó không hết mà nó nặng. Giờ hôm nay con lên con nghe thầy nói rồi, con cảm đến cái câu là cung kính một phần tiêu tội một phần, tăng một phần trí tuệ. Cung kính 10 phần tiêu 10 phần tội nghiệp, tăng 10 phần phước huệ. Hôm nay con cảm được câu này và con thấy con quá hổ thẹn. Sao càng học từ cơ bản lên cao đẳng rồi mà cái tâm này không mất. Đúng là không có công phu, cho nên là văn tư dầu cho học Phật Pháp, suy nghĩ về Phật Pháp, đọc tam tạng kinh điển mà không có dụng công tu hành thì nó vẫn là gì? Thông minh bị thông minh hại. Thông minh đấy gọi là thông minh tri thức. Mà cái người niệm Phật là họ làm ngu phu ngu phụ, họ làm cái người ngu dốt không biết gì cái chuyện của thế gian. Họ chỉ chân thật niệm Phật thôi. Cho nên Ấn Tổ mới nói là vứt cái thông minh này đi ra ngoài Đông Dương Đại Hải đi, chấp nhận là một kẻ ngu phu ngu phụ mà niệm Phật thì tâm này sẽ tương ưng với Phật. Mà con người này nó tiêu phiền não rồi, nó có cái đức, nó có cái phước, cái trí tuệ nó phát sanh, họ làm gì cũng được hết cả. Còn tưởng chừng như là mình thông minh, mình học tiến sĩ, mình nghiên cứu Phật Pháp suốt cả đời, mình làm được ông này bà nọ, tiền bạc của cải vật chất, vẫn là phân biệt tình chấp, phiền não, tham sân si, giận hờn, mừng vui, thương ghét muốn đầy ắp trong tâm luôn. Thọ mạng hết một cái là nằm đơ, không cách nào kéo được. Người ta nói một câu Phật hiệu, nói tôi là học đến tiến sĩ mà giờ tôi lại niệm Phật. Có nói vậy kìa. Ông lên ông cho chúng tôi một bài học, cho chúng tôi một bài học là hôm nay chúng tôi làm cái con đường là quý thầy quý chú nào đi học thì tự bỏ tiền túi, chứ cái tiền hôm nay là nuôi những người ăn niệm Phật vãng sanh với các cụ, chứ không có nuôi đi học. Nói như vậy không phải là chúng tôi ngăn cản cái con đường tu, cái con đường học vị của các thầy các chú, mà luật Phật dạy 5 năm ở với thầy, tu cái pháp môn đó cho phiền não nhẹ đi, gọi là phiền não khinh thì trí tuệ trưởng. Mà khi trí tuệ có rồi, mình tại nhà mình đọc vào một bộ sách của tổ, của Phật, của Bồ Tát rồi á, nhưng mình lấy cái đó đi, mình nói cho chúng sanh họ tu không hết, mình tu không hết á. Còn những người họ có chí khí học cơ bản Phật học, rồi học cao đẳng, học tiến sĩ là cái duyên của họ, chứ mình không có chê bai, chỉ biết chích được. Thì đường giữa hướng giáo hội là họ mở ra những trường Phật học, để cho mọi người đi học. Mình không có thể chê bai chỉ trích được, nhưng mà mình nói những người mà có duyên với chúng tôi á, thì chịu khó ở 1 năm, 3 năm, 10 năm một chỗ á, chuyên niệm một câu Phật hiệu cho phiền não nhẹ đi. Khi mà phiền não khinh thì trí tuệ nó trưởng, nó phát sanh. Và lúc trước mình không biết thì mình học nhiều pháp môn để mình tìm, mình tu. Bây giờ mình biết pháp môn tịnh độ, mình tu, mình bớt thời gian thôi, mình tu một pháp môn này đi về Tây Phương Cực Lạc là được rồi. Cho nên Ngài Hiển Ấm là đệ tử của Ngài Đế Nhàn á, khi mà học giỏi có trí thức ngoài đời á, thì lúc đó là bắt đầu đi giảng pháp, nhiều người cũng khen. Rồi đi qua bên Nhật học về rồi, xong cái Ngài Đế Nhàn, Ngài vừa nói một câu là ông á ngăn, hàm dưỡng nó chưa có đủ, ông còn tiếp tục ông lo nhập thất ông tu đi. Nói vậy cái tự nhiên sanh ra buồn giận, cái là phiền não đến chết luôn. Dễ sợ vậy. Đi học ở Nhật đồ về đó mà nghe một câu qua không được, mà ông thầy ông nói đúng chứ đâu phải sai đâu. Nói ý cái vị Hiển Ấm nó mới nói là con đi học như vậy này, con giỏi như vậy này mà không tin tưởng con, chê bai con, kêu con phải đi nhập thất đi. Kêu đi nhập thất chứ đâu phải chê bai gì đâu. Nhưng mà tự nhiên cái ngã nó có phiền não, cái bệnh ôm bệnh chết luôn. Người trò này không ra trò. Thời nay trò không ra trò, tìm không ra. Nói họ không được. Chúng tôi đang trồng cái cây, chúng tôi nói cái cây cũng có đạo lý nha. Mình trồng cái cây bồ đề nó nằm ngay đó, nó để yên đó, mình tưới nước nó ra hoa ra trái, rồi cái cây ăn trái, cây này cây nọ, mình để chỗ nào nó nằm im chỗ đó. Tuy rằng cái cây vô tri nhưng mà nó có cái đạo lý. Còn mấy thầy hoặc mấy Phật tử nhiều lúc mình nói họ như vậy họ làm kiểu khác à. Họ không có theo ý mình được. Họ ngộ nha. Cho nên mình trồng cây mình thấy nó có cái đạo lý ở trong đó. Khi mình trồng người mình lo lắng con người, nhiều lúc mình nói họ không được. Nói họ đường hay làm ngã à. Không được. Cho nên ông tổ kỹ thiệt. Vị đó đến xin ngài ở trong linh nham, ngài nói tôi không có thời gian tôi lo cho ông. Tôi nhận ông vô tôi phải có trách nhiệm. Mà tôi suốt ngày tôi có trách nhiệm với ông rồi, làm sao mà tôi tu được nữa. Tôi không có đủ sức tôi lo cho tôi mà tôi lo cho ông. Ông về ông lo cho vợ, cho con, cho cha, cho mẹ, ở nhà ông lo cho tròn bổn phận. Ông giữ năm giới, ông niệm Phật, ông vãng sanh cũng được. Chứ cái cớ gì ông đến đây vậy. Không cho. Đạo tràng tôi 20 người đủ rồi, không có nhận ông vô đâu. Ông vô đây ông ăn ông ngủ rồi ông không tu, ông phá đạo tràng tôi làm sao.
Ghê thiệt.
Kỹ như vậy. Thời bữa nay mấy thầy muốn đi chùa nào cũng được, chùa nào cũng nhận luôn. Còn người đời người ta có một cái căn nhà là người ta quá quý, người ta ở đó, chứ đi ra nhà người khác nằm ở mấy hiên người ta cũng không cho, người ta đâu dám đi đâu đâu. Còn mình thôi mình đi lung tung chùa hết trơn. Cái đó là cái tâm phan duyên đứng núi này trong núi nọ, không tu được. Đây là chúng tôi không phải ra rầy gì mà cái kinh nghiệm chúng tôi nói ra. 8-9 tháng chúng tôi ở một chỗ yên, cái tâm yên ổn lắm. Không khởi niệm đi giảng đi đâu hết. Chủ nhật mình lên đây một tí, xong rồi về vậy đó. Mình trồng cây rồi làm hoa rồi tưới cây rồi vậy. Tự nhiên mình thấy bữa nay sao bữa nay chim nó vô quá trời luôn nha. Chim nó vô nó kêu rồi nó nhìn nó hoan hỉ. Đúng là đất lành chim đậu. Ông muốn nghe nữa không ta? Còn cái lá thư này quan trọng. Nhắc người phụ nữ khi mang thai sanh đẻ phải làm sao, và lúc mang thai như thế nào. Lá thư này quan trọng cho người trẻ, và cũng quan trọng cho những người già. Tuy rằng không đẻ nhưng mà chỉ lại cho con cái. Không còn đẻ nữa, phải chỉ lại cho con cái. Cái lá thư này quan trọng. Hãy nhận mình đọc ha.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, theo lời chỉ dạy của sư phụ, con xin phép được tiếp tục đọc những lời khai thị của đại sư Ấn Quang, cung kính dâng lên cúng dường chư tôn đức tăng ni và toàn thể đại chúng trong buổi sáng ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Tổ sư Ấn Quang khai thị viết lời tựa sách Thiên Đạt Sanh và Phước Ấu năm Dân Quốc 18 1929. Kẻ khéo trị bệnh sẽ trị từ lúc bệnh chưa phát, sẽ được lợi ích sâu xa mà chẳng tốn kém. Vì thế nói
chí trị vô vị loạn, bảo ban vô vị nguy, nghĩa là đạt đến yên ổn khi chưa loạn, bảo vệ đất nước khi chưa nguy. Như vậy là đã không có cái gọi là bệnh thì đâu cần phải trị nữa. Tuy nhiên người làm được như vậy có mấy ai? Con người sống trong thế gian chỉ có sống và chết là quan trọng nhất. Nếu chẳng hiểu thấu đạo ấy thì khi sanh nở rất có thể mẹ lẫn con cùng chết. Dẫu cho chẳng chết chắc cũng oan uổng chịu đủ mọi thống khổ. Trong khi chết chắc vạn phần may lại được sống, thật đáng thương xót quá. Cư sĩ Cức Trai đặc biệt soạn ra Đạt Sanh Thiên để chỉ rõ sản nạn trong thế gian phần nhiều do tưởng lầm những cơn đau bụng quặn lên là vì sắp sanh, đến nỗi sanh ra đủ mọi hiểm nạn như sanh ngang, sanh ngược, vân vân. Đấy là một điều quan hệ lớn lao khi sanh nở. Lại nói dưỡng thai bằng cách tuyệt dục, đấy là ý nghĩa bậc nhất. Vì thế tâm pháp đầu tiên để dưỡng thai là phải kiêng ăn nằm. Thiền sách ấy ghi, hãy vợ có thai rồi thì phải hết sức kiêng ăn nằm. Đó là lý do vì sao người xưa hễ có thai bèn ở phòng khác, chẳng ngủ chung với nhau nữa, vì sợ dấy lên dục niệm. Nói chung trước khi thai được 3 tháng mà phạm chuyện cấm kỵ ấy thì do dục niệm dấy lên, tử cung lại bị mở ra, rất dễ bị nguy cơ chảy máu động thai. Sau khi thai đã được 3 tháng mà phạm lỗi ấy thì bọc thai sẽ dày, khó sanh. Phải biết lửa dục làm tổn thương thai đến nỗi những chất nhơ bẩn lắng đọng. Hơn nữa những đứa nhỏ thân có chất nhơ màu trắng, đậu mùa, ghẻ chóc khó chữa lành được đều là vì cha mẹ chẳng cẩn thận. Đây chính là điều có quan hệ lớn lao lúc mới thọ thai vậy. Nếu biết mối quan hệ giữa chuyện thọ thai và sanh nở thì hễ sanh nở chẳng bị các nguy cơ sảy thai hay khó sanh, mà con cái sanh ra đều có thể chất mẫm mỉm, tánh tình dịu dàng, hiền lành, đã ít bị lên sởi, lên đầu, vân vân, lại sống lâu, mạnh khỏe. Nếu con người sẵn biết những nghĩa này, thân tâm ắt sẽ yên vui. Con cháu hiền thiện, gia tộc tiếng tâm rạng rỡ, hữu ích cho xã hội. Đấy gọi là trị bệnh phải trị từ lúc chưa có bệnh, mà cũng bao gồm những lợi ích thù thắng như đạt đến yên ổn từ lúc chưa loạn, bảo vệ đất nước khi chưa nguy ngập. Vì thế nói rằng cuốn sách này cũng quan trọng lắm. Ông Trương Thiện Trung ở Duy Dương, do mẹ là phu nhân họ Lưu qua đời lúc tuổi còn rất bé, chưa thể phụng dưỡng ngọt bùi trong thuở sanh tiền, muốn vì báo đáp mẹ sẽ khiến cho hết thảy những người làm mẹ, những kẻ làm con đều được hưởng thụ lợi ích yên vui trường thọ, bèn phát tâm ấn hành 40,000 cuốn sách này để tặng hết thảy những ai hữu duyên, khiến cho họ đều biết cách trị bệnh từ lúc chưa bệnh và cách trị khi đang bị bệnh, ngõ hầu chẳng đến nỗi bị đau khổ trong khi sanh nở và mang nỗi lo sanh con nhưng chẳng nuôi lớn được. Hơn nữa từ xưa đến nay, những đứa mắc chứng kinh phong lâu ngày, 10 đứa hết 9 bị chết rất nguy hiểm. Nhưng y theo thiên sách Phước Ấu do tiên sinh Trương Nhất Quỳ biên soạn để trị thì 10 đứa sống được cả 10. Quả thật là cuốn sách quan trọng nhất về bệnh tật trẻ nhỏ, nên cũng in kèm vào cuối sách để được lưu truyền rộng rãi. Nhân đấy bèn cho đánh máy thành 40,000 để những người sau này muốn tạo phước lợi cho người khác sẽ ấn lót thuận tiện. Hơn nữa cái nhân gần của tai biến khi sanh nở đã được trình bày như trên rồi. Nếu bàn về cái nhân xa thì phần nhiều do sát nghiệp trong đời trước hay đời này chiêu cảm. Nếu con gái từ lúc thơ ấu thường niệm thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật và Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ tự tiêu trừ được sát nghiệp trong đời trước và đời này. hễ sát nghiệp tiêu thì sanh nở sẽ chẳng bị oán gia gây chướng ngại, chẳng sanh được. Đấy cũng là một cách trị sẵn trước khi chưa bệnh, hoặc nếu có kẻ chưa được nghe Phật pháp nhưng tới lúc sanh nở, nếu chẳng sanh được ngay, hãy nên dạy sản phụ và những kẻ thân thuộc chăm sóc bên cạnh đều dùng tâm chí thành niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, thì tất cả những oán gia đời trước gây chướng ngại khiến cho sản phụ chẳng thể sanh vừa được nghe danh hiệu Bồ Tát sẽ do oai đức thần lực của Bồ Tát mà liền tránh xa, chẳng dám khuấy rối nữa. Có kẻ nói đang sanh nở lõa lồ bất tịnh, niệm danh hiệu Bồ Tát chắc sẽ mắc tội khinh nhờn. Đấy chính là đem tình kiến phàm phu để lầm lạc suy lường tâm hạnh của Bồ Tát. Chẳng biết đấy là lúc liên quan đến tánh mạng, chẳng thể đem lúc bình thường trọn chẳng bị bệnh khổ để bàn luận. Ví như con cái té vào lửa nước, gọi cha mẹ cầu cứu, cha mẹ nghe được liền đến cứu ngay, trọn chẳng vì đứa con áo mũ không tề chỉnh, thân thể chẳng sạch sẽ mà chẳng chịu cứu giúp. Một đệ tử của tôi mấy năm trước ở Tứ Xuyên, đến nhà một người bạn, nghe người vợ bạn kêu gào rất thương tâm, nhân đó hỏi thăm duyên cớ. Người bạn đáp, vợ đã 2 ngày không sanh con ra được, sợ chẳng giữ được tánh mạng. Ông ta nói, hãy gấp bảo sản phụ niệm thánh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, còn ông ở ngoài giếng trời đốt hương quỳ niệm, đảm bảo sẽ sanh ngay. Người ấy liền nói với vợ, lại còn tự niệm, chẳng mấy chốc liền sanh ra đứa nhỏ mà người vợ vẫn chưa hay, đến khi nghe con khóc mới biết đã sanh rồi. Người vợ kể, khi trước lúc sắp sanh thấy một người dùng vải chèn kín phần dưới thân thể nên sanh không được, đến khi niệm thánh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát thấy vải bị tuột ra nên sanh rồi mà vẫn không biết, nghe con khóc mới biết là con đã sanh. Cổ nhân nói, tử sanh diệt đại hỷ khả bất bi tai, chết sống cũng lớn lao thay, chẳng đáng buồn ư. Pháp môn tịnh độ đặc biệt lập ra cho lúc chết và sau khi chết đi, thần hồn sẽ siêu sanh tịnh độ. Sách này lập ra cho khi sắp sanh và những cách bảo vệ che chở sau khi đã sanh. Nguyện khắp những bậc nhân từ quân tử, lần lượt lưu truyền ngõ hầu, nhà nào cũng có một bản, cùng nhau dốc sức vun bồi đức tiết dục, thì những điều đã được nói trong sách này sẽ đều chẳng cần đến nữa. Và ý niệm của tiền nhân lưu thông và ông thiện trưng in tặng, cũng như ý Bất Huệ trình bày, hai mối quan hệ mới trọn chẳng còn tiếc nuối nữa. Nam Mô A Di Đà Phật.
Quý vị biết cái hai cái lá thư này, Giác Nhàn đọc vô Giác Nhàn thấy cái lời Ngài chỉ dạy nó rất là ân cần, thấm thiết, chi ly, cặn kẽ. Mong những người nào hữu duyên nghe được cái đĩa này nhớ để hành trì để khỏi khổ đau. Khi sanh mà thấy người lấy miếng vải chặn cái phần thân dưới, sanh không được, đó là oan gia nhiều đời, họ đến họ báo oán, họ cho cả mẹ lẫn con chết luôn. Nhưng mà khi nhờ cái công đức niệm danh hiệu Quan Âm, họ cảm được hoặc họ sợ sao họ buông tuột miếng vải nó ra mới sanh được. Còn nếu không niệm thì chắc chết, nằm trong đó đau đớn quằn quại vài ngày chết. Cho nên phàm phu mình nghe Ngài nhắc đến cái danh hiệu Bồ Tát Quan Âm bất khả tư nghì, người có căn lành lắm họ mới tin được. Khi gặp nạn họ mới chịu niệm, chứ còn không họ nằm đơ để chịu chết. Cho nên trong văn sao Ngài nói nó gần gũi, cặn kẽ, tỉ mỉ, từng chút trong cuộc sống, là do có người hỏi á, cho nên hành ngày Ngài mới đáp lại, đúng là một vị Bồ Tát.
nát thân khó đền, lấy máu á, làm mực, lấy tủy làm nước, lấy xương làm viết, lấy da làm giấy để mà viết cái bộ văn sao này, và tán thán cái bộ văn sao này đến tột cùng đời vị lai cũng không hết nổi. Cái này chúng tôi nói bằng từ chân thành tâm huyết, để quý vị thấy được cái bộ văn sao này đọc cái giới này. Chúng tôi khai triển sâu, nhiều thời giảng sâu, tuần sau chúng tôi tiếp tục lên giảng, giờ lại hết giờ. Cái đạo lý mà Ngài nói đến là gương do mài mà sáng, nếu không mài thì không sáng. Tâm mình do tu mà nó gì? Hiển lộ. Cái tánh đức nó có sẵn mà không tu đức thì nó không có hiển lộ tánh đức. Mà không phải là do tu đức mà nó có sẵn cái, mà hiển, mới gọi là hiển lộ tánh đức. Nghĩa là tánh đức nó có sẵn, Phật tánh có sẵn rồi. Giống như gương nó dính bụi, bây giờ mình lau bụi đi thì gương nó soi trời chiếu đất nó sáng. Nếu mà cái gương nó có chất sáng nó không có sẵn trong đó, mình lau nó không bao giờ sáng. Như đá mài hoài nó cũng không sáng như gương soi mặt được đâu. Người có Phật tánh mình tu mới thành Phật được, chứ mà nó không có Phật tánh thì tu không bao giờ thành Phật. Cho khi mình nhận diện ra điều này là mình có ông Phật tánh ở trong tâm, lý tức Phật có, tự tánh Di Đà trong này có, di tâm tịnh độ có, mà nó chưa được hiển lộ. Mà giờ Ngài dùng cái danh từ là tánh đức có, nhưng mà chưa tu đức cho nên nó chưa hiển lộ tánh đức. Do chúng sanh trụ nơi chỗ không đáng trụ, là trụ nơi sắc thanh hương vị xúc pháp, trụ nơi sắc thọ tưởng hành thức, trụ nơi tâm dâm, tâm ái, tâm trộm, tâm cấp, những cái tâm đó mình trụ ở trên đó, cho mình không có trụ nơi chỗ vô trụ, trụ nơi chỗ câu Phật hiệu được, cho nên mình bị khổ đau, mình sanh tử luân hồi. Bây giờ mình muốn cho cái tâm mình nó nghe theo lời mình, theo những cái ý mà hồi nãy giờ chúng tôi nói, để cho quý vị trụ lên câu Phật hiệu á, thì cái này phải có thời gian, kiên quyết dữ lắm, quyết tâm dữ lắm, chứ không phải một sớm một chiều đâu. Hôm nay mà chúng tôi 2 tiếng đồng hồ xong một cái buổi giảng này, thực sự chúng tôi nói còn nhiều người họ có nhân duyên, họ nghe được, họ thay đổi tự tâm, họ có một cái chí hướng để vãng sanh sâu mạnh. Vì vậy cho nên quý vị cố gắng dụng công mình tu tập. Không ai thương mình bằng mình thương mình, không ai thương mình bằng Cha Di Đà thương mình đâu. Không ai thương mình bằng Mẹ Quan Âm Thế Chí thương mình đâu. Không ai thân cận mình bằng gì? Bằng các vị Bồ Tát Thượng Thiện Nhân ở bên Tây Phương Cực Lạc đâu. Gặp nhau ở trong cõi đời này, con là nợ chồng, vợ là oan gia, cửa là nhà là nghiệp báo. Ông bà xưa mình nói như vậy. Mà cái người mà chuyển oan gia đó, giống như con đỏ đó, nếu không gặp cổ thánh, lời dạy cổ thánh tiên hiền, không gặp được cái môi trường tốt, là không có căn lành thì chuyển không nổi đâu. Oan gia vẫn là oan gia. Ấn Tổ hay nói, nếu oan gia con cái chồng con nhà cửa sự nghiệp nó là oan gia mà biết cách tu là nó chuyển oan gia, trở thành con đỏ. Còn nếu không chuyển oan gia được, tay chân cũng thành oan gia. Tay chân là trong thân thể mình nữa nè, nó là cổ mình nữa nè, trở thành oan gia luôn. Ghê thiệt. Chính phiền não nó ở trong tâm mình, nó hại mình, thì tay chân cũng trở thành oan gia. Là phiền não, là của cải vật chất nhà cửa con cái đó, là ở bên cạnh mình gần nhất á, giống như tay chân á, nó trở thành oan gia đó. Đạo lý này nó sâu dữ nha. Còn nếu nó là oan gia mà mình biết cách chuyển, cung kính họ, họ nói cái gì cũng thế à, như thế nào, thế à, vậy sao, vậy sao, vậy là nó xong à. Giờ không trả lời họ kêu mình cái gì, không trả lời thì họ kêu mình khinh mạng họ, họ kêu mình coi như là không có, có xem, coi như là mình xem thường họ, mình không tôn trọng họ đó. Nói lên câu, ồ vậy hả anh, ồ vậy sao. Mà nói được câu này không phải dễ đâu ngang. Một là im lặng bỏ đi, còn hai là chửi bới với nhau, chứ không nói được câu này đâu. Ngài Quảng Khâm nghe nói được câu này phải không? Quý vị nói được không? Ông chồng ông về ông chửi, ông nói gì, ông đào mồ đội mã, ông nói vậy. Thế hả anh? Vậy hả anh? Xong à? Nói được không? Những người mà nói được như vậy là người ta không còn đấu đá hơn thua, không còn vọng tưởng tình chấp. Họ niệm câu Phật hiệu họ an vui lắm. Cho nên họ nói được câu này. Mà câu này nói nó không có đồng ý hay là không đồng ý. Một cái mệnh đề nó không có phản bác, mà nó cũng không có phản cái chấp nhận. Nó rất là trung tính. Ồ vậy hả anh? Cũng không chấp nhận. Bởi vì cái đó là hỏi là mình không có chấp nhận. Mình hỏi, mình nói cái đó là tức là mình hỏi vậy hả anh? Tức là họ nghĩ như vậy, là mình nói như vậy hả? Chứ mình không có nói ờ đúng rồi ha, hoặc là ờ sai rồi ha. Một là ờ đúng rồi ha, không là gì, không sai rồi, có chuyện này. Cho nên có hai cái vị tỳ kheo sống một mùa hạ, chuẩn bị rằm tháng tư là bắt đầu mình vô hạ. Hai người sống hết một mùa hạ, một mùa hạ cũng như 10 mùa hạ, không có cãi vã gì với nhau hết trơn. Vậy mà cái thời Đức Phật còn tại thế, Đức Phật buồn tăng, chư tăng á, nói họ không có hòa hợp, Phật phải bỏ vô rừng á, Đức Phật Thích Ca phải vô rừng ở trong đó. Rồi bắt đầu các vị đệ tử phải vô sám hối, rồi bắt đầu mới thỉnh ngài về lại tinh sáng. Đức Phật mà không phải giận, nhưng mà Đức Phật kêu ông này nó không nghe, không đủ duyên nữa, ngài phải đi vô rừng á, không ở trong tinh sáng nữa. Thì có hai vị tỳ kheo mà được nổi tiếng là sống chung với nhau mà không có cãi vã với nhau. Xong Đức Phật mới đến mùa hạ đã đi đến, thì Đức Phật hỏi vì sao mà hai ông sống với nhau hòa mục mà không có cãi nhau, sống như thế nào nói cho ta nghe. Thì vị sư Vinh mới nói rằng, sư Vinh của vị đó đó là đệ tử của Đức Phật, mới nói là bạch Đức Thế Tôn, ý của sư đệ con tức là ý của con. Rồi vị Đức Phật hỏi vị sư đệ đó, hỏi là ông thì như thế nào, thì kêu là ý của sư huynh con tức là ý của con. Hai người là một ý à, còn ý của bà như vậy không được, ngăn ý tôi như vậy nè, có chuyện à, đúng không? Dầu cho thấy họ là sai đi nữa mà nói không được đâu, họ đã suy nghĩ thành khối trong đó, họ muốn làm như vậy làm sao mình nói được, mình chỉ gì vậy hả anh là xong à? Được. Cái câu mà ý của sư huynh con tức là ý của con thì cũng giống như là thế à, vậy sao, hiểu không? Đức Phật nói hay thiệt là hay. Cái câu nói này là câu nói bất hủ, từ giờ trở đi nếu mà ai sống được như vậy rất an vui. Sáng sư huynh nói đi cố cỏ ngay sư đệ, kêu dạ. Sư đệ nói ngày hôm sau, sư đệ nói hôm nay mình đi dãy cỏ cà phê ngang sư huynh, dạ. Vậy có chuyện gì cãi vã. Còn mình sao? Em bữa nay đi chợ gan không? Tôi đi chùa. Nó có chuyện, đúng không? Thì có gì đâu, mình đi chợ với ổng, bây giờ mình đi chùa chứ có gì đâu. Được không? À, cái ý của mình nó ngang ngạnh, nó bướng bỉnh. Mà mẹ của mình cũng như vậy, cho nên đúc ra cái khuôn mình như vậy. Đúng, con mẹ đó nó xấu, cho nên đứa con nó xấu y chang. Hả? Này nói chung chứ không nói con mẹ nào nghe. Đừng có buồn đó nghe. Mà con mẹ nào có thì phải nhận nha. Cái khuôn đó, nó méo, đúc ra cái bánh nó méo. Ấn Độ nói hay thiệt, cái khuôn nó tròn nó đẹp, đúc ra cái bánh nó tròn nó đẹp. Người mẹ đó là thùy mị nết na công ngôn dung hạnh bác đức hiếu để trung tính lễ nghĩa liêm sĩ, thì sao đúc ra cái khuôn đứa con nó cũng y chang như vậy. Sao mà mày hư dữ mày, sao mày ăn cắp ăn trộm mày, sao mày không nghe lời tao mày. Hỏi vô cuối cùng mình hỏi lại mình, sao mà mày cũng hư bà cố hơn nó nữa, mình cũng hư còn hơn nó nữa. Cái khuôn sao nó ra y như vậy, cái bản tính nó nhiễm với nhau, gọi là cái gen đó, biết không? Biết cái gen không? Gen di truyền đó mà. Đạo lý này trong phần sau Ấn Tổ nói, bây giờ mà chuyển cái tâm đó, phải có một môi trường, phải có một cái chí hướng, khí phách hướng thượng. Hết giờ, 11 giờ 14 phút, hơn 2 tiếng. Ai tiếp tục muốn nghe cái giới này thì tuần sau lên nữa. Còn ai không muốn nghe trốn ha. Thôi giờ mình hồi hướng để ra phóng sanh.
Nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về